นะโมบันสือทิกาโมนิฟัตนะโมเตเฟืองกักหลักเตไซไดเตอร์ไดบีเทพสันดาวสืออาเมดาฟัตนะโมบันตนเดียตังเฟืองโบทัตมหาทัตตักไดจึงมิงกิ้นใบเจตนึกตังนี้ติ้นเถอะก็คุยวิเดนิวฟัตเตอร์ดงตู hôm nay chúng ta tiếp tụcnghiên cứu vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng hết thảy chúng sinh khi chưa được giải thoát ở trong thế giới này thì tâm tính nó thường là không an định và thích ham mêvà ưa thích làm những việc việc ác, còn những việc thiện á thì cũng có nhưng mà nó ít hơn. Cho nên á phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng đừng quên cái bản nguyện của mình và luôn luôn lắng nghe và cứu độ tất cả những chúng sinh khổ não ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này.Khiến cho họ đều được thoát ly sinh tử khổ đau, vân vân. Khi mà nghe Đức Phật nói bảo Bồ Tát Địa Tạng như thế rồi, ở trong văn kinh chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Phật vừa nói đến đây đó, thì bấy giờ trong pháp hội ngay tại bấy giờ có một vị đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương.Liền khởi thân đứng dậy mà bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Địa Tạng, từ bao nhiêu kiếp trước phát ra đại nguyện gì, chứa nhóm các công đức tu tập hạnh nghiệp gì mà trong ngày hôm nay được Đức Phật Thế Tôn ân cần và khen ngợi phó chúc cho như thế. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng hội nơi đây mà nói sơ lược qua cho chúng đều được biết. Thì ở đây ạ, chúng ta thấy khi Đức Phật vừa ân cần khen ngợi phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là gì? Tên là Định Tự Tại Vương. Chúng ta học Phật thì chúng ta thấy vì sao lại là một vị Bồ Tát có tên là Định Tự Tại Vương mà là không phải là một vị Bồ Tát khác?Các tên của các Đức Phật và tên của các vị Bồ Tát thì thường là cũng được đặt theo gì ạ? Được đặt theo cái hạnh nghiệp, hạnh nguyện của các vị đó. Hạnh nguyện của các vị đó như thế nào thì thường là được đặt tên như thế. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao mà đặt tên là Quán Thế Âm? Quán tức là gì? Là...xem xét, dùng thiền định, dùng cái tâm tĩnh lặng để nghe thấy tiếng kêu cầu của chúng sinh. Quán Thế Âm mà thế tức là gì? Là cõi đời, là cuộc đời, chỉ cho các cõi ở khắp mười phương thế giới gọi là thế. Âm tức là âm thanh, âm tức là tiếng, là chỉ cho âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát vậy tức là nghe thấy tiếngkêu khổ của chúng sinh, hay nghe thấy tiếng cầu nguyện, nghe thấy tiếng trì chú, nghe thấy tiếng tụng kinh, nghe thấy tiếng niệm Phật của chúng sinh, nghe thấy tiếng cầu cứu của chúng sinh để mà cứu độ nó. Cho nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ Bồ Tát là gì? Là từ chung. Cái phần từ Bồ Tát là từ chung, chỉ cho tất cả các vị hành Bồ Tát đạo đều gọi là Bồ Tát. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát,Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát chẳng hạn, Phổ Hiền Bồ Tát chẳng hạn. Đó. Ví dụ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ. Xét về tất cả các vị Bồ Tát, người trí tuệ đệ nhất đó chính là Văn Thù. Còn xét về đại nguyện, hành Bồ Tát đạo thành tựu tất cả các sở nguyện của mình viên mãn thì vị Bồ Tát đó chính là Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền.Và ở đây còn Ngài Địa Tạng Vương chẳng hạn, xét về công hạnh để cứu độ chúng sinh trong ba đường khổ não: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì ngài là bậc nhất, vân vân. Đó, cho nên á, đều các đức Phật ngày xưa, tên của các vị Bồ Tát đó vì sao mà có? Vì do các đức Phật đặt cho, do các đức Phật đặt cho những cái tên như thế, chứ không phải là tự nhiên mình muốn mà được. Ví dụ như tôi chẳng hạn, hay tất cả chúng ta đây đều có cái tên, đúng không? Ai cũng có cái tên. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra và đặt cho chúng ta một cái tên. Ví dụ như tên là gì đó, tên là Hải chẳng hạn. Vì sao? Vì sao thì cha mẹ chúng ta đặt cho chúng ta tên là Hải? Hải tức là gì? Có nghĩa là biển. Mà biển đó thì rất gì? Rất lớn. Biển rất nhiều nước. Biển dung chứa được tất cả vô số hàng hà sa số các loài hải tộc ở trong đó. Và nước biển rất là lớn, dung chứa tất cả nước của trăm ngàn vạn nước, muôn con sông ở trên thế gian này. Cha mẹ chúng ta đặt chúng ta cái tên như thế là mong chúng ta gì? Có cái trí tuệ rộng lớn, rồi làm được nhiều việc bản lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau này, vân vân chẳng hạn. Mới muốn đặt chúng ta như thế. Hay tên là Thắng chẳng hạn, là muốn cho chúng ta gì? Siêu thắng tất cả, vượt qua tất cả những tham sân si mạn nghi, tà kiến ác kiến, viên kiến kiến thủ, giới cấm thủ, như là người xuất gia chẳng hạn. Còn người tại gia thì cha mẹ đặt tên là Thắng, cũng mong muốn cho con chúng ta gì? Được thắng lợi. Sau khi sinh đứa con ra, mọi việc đều tốt đẹp, làm cái gì cũng được. Đấy, cái tâm nguyện của người cha người mẹ đặt đứa con nào thì đặt sinh đứa con nào ra, đặt tên đứa đó thì đều mong muốn nó làm được một cái gì đéo tho theo bản nguyện của mình. Ví dụ tôi chẳng hạn, bố mẹ đặt cho cái tên rất là yểu điệu, phụ nữ, cái tên là Kiều. Mà tên đệm nữa, tên đệm thì bố mẹ đặt cho cái ngày xưa còn bé thì trong họ thì là Bùi Văn, nhưng mà xong rồi giấy khai sinh mọi cái thì đều là Bùi Xuân Kiều. Khi mà nghe thấy cái tên đó thì ai cũng bảo là con gái, mà đi đâu người ta trêu tôi là con gái, cái tên con gái. Thế xong lớn lên năm 11-12 tuổi, tôi hỏi ông cụ nhà tôi là vì sao ba lại đặt tên con là Kiều. Thế ông cụ bảo rằng á, Kiều không phải là cái tên xấu đâu con. Tưởng là xấu, tưởng là nó yếu đuối, nhưng mà không phải là xấu, không phải yếu đuối. Chứ Kiều ở trong cái chữ Hán nó là gì? Là cái cầu. Kiều tức là cái cầu. Mà cụ tôi nói là gì? Ba muốn đặt tên con như thế để sau này con làm gì? Con giống như cái cầu để cho mọi người bước qua một con sông. Mà ngày đấy mình đâu biết là ý nghĩa nó là làm sao tự nhiên lại bảo mình là cái cầu cho người ta bước con sông, người ta dẫm đạp lên mình thì đau chết ra. Nhục nhã quá. Mình nằm ở dưới đất thì qua cho mọi người bước lên thì nhục nhã. Và tôi đã xin với ông cụ là gì? Ba đổi cho con cái tên nào mà hay hay vào, nghe nó kêu một chút, hoành tráng một chút. Thì ngày đấy thì cụ bảo là thôi, tên đã đặt rồi, đi đăng ký khai sinh rồi, bây giờ đi khai sinh lại nó khó lắm. Tên đấy đẹp rồi, cứ dùng tên đấy thôi. Và mình ngày đấy cứ không thích, quả thật là tôi không thích cái tên đấy một chút nào. Thế hỏi mẹ tôi thì vì sao ngày xưa lại mẹ cũng đồng ý để cho bố đặt tên con như thế. Mẹ bảo á, khi sinh mày ra mày khác với tất cả anh với chị của mày, mày nghịch lắm. Cho nên á, ba mày đặt mày như thế là muốn mày sau này cái tính tình của mày là phải hiền thục, chứ không có thành đầu trộm đuôi cướp thì chết. Bảo mày kinh lắm, mày sinh ra mày khác với anh với chị mày. Mày sinh ra mày đạp mày bồi trước khi mày sinh mà làm cho tao sắp chết rồi. À, mày đạp mày bồi làm tao đau. Trong tất cả ba đứa sinh mày ra, đứa thứ ba thì tao là người đau đớn nhất. Vì mày, sinh mày, biết là mày thì mày sau này là không đặt cho mày cái tên mà nó hiền hòa, yểu điệu thục nữ đi một chút là sau này mày thành đầu trộm đuôi cướp mất. Đấy, các cụ đặt cái tên á cũng muốn cho mình theo một cái ý nghĩa của cái tên đó. Cái tiểu lực tiểu lấy tên con gái thì muốn là sau này mình giảm bớt cái tính của con trai hung hăng của một vị đầu bò đầu biếu, xã hội gọi là dân anh chị đó đi, hiền xuống một chút. Mà quả đúng thực như thế, lớn lên một chút, ngày còn bé thì tôi rất là ghê. Các vị biết là đứa trẻ trâu mà tôi là đứa hay đánh nhau nhất. mà còn trẻ học võ là cái rừng chuối nhà tôi là cứ nát bét kia, học võ là cứ ra là đấm cây chuối thôi, mà học võ rồi đấy thì nó thích đánh nhau, thậm chí là ngon lành là đi ra chấp là hai ba anh em nhà người ta đánh nhau, người ta vác dao người ta đuổi cho chạy từ đầu làng đến cuối làng, nhưng mà vẫn cứ thích đánh nhau. Đó. Ghê lắm, ngày còn bé ghê lắm, nhưng đến năm từ năm khoảng độ 12-13 tuổi trở lên thì tự nhiên nó hiền đi, nó hiền đi. Mà đặc biệt là gì, trẻ con ở trong làng khoảng độ tầm cứ 10-11 tuổi là nó biết hút thuốc lào rồi, thuốc lá rồi, nhưng tự nhiên mình là không. Đặc biệt là không bao giờ có hút một điếu thuốc lá nào, không có bắn một bi thuốc lào nào. Cái đó là cái đặc biệt từ bé cho đến bây giờ. Rồi thanh niên lên 16-17 tuổi, nó uống rượu với nhau, đứa nào cũng biết uống rượu, trong dân tộc uống rượu kinh lắm các vị ạ. Thậm chí các vị biết có người nó uống hàng lít rượu, có người đến uống đến 3 lít rượu nó không say. Ngồi với nhau khoảng 6 người nó uống hàng chục lít rượu luôn, can 10 lít rượu uống sạch bay hết luôn. Uống kinh như thế. Thế nên đặc biệt là tôi là không uống được một tí nào, không uống được một chút nào. Duy nhất trong đời là năm 18, bước sang 19 tuổi là có một lần, năm đó là uống 3 chén rượu và say lức lừ cho đến ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh ấy. Và sau đó thì ông bác thứ hai, ông ấy chửi, ông ấy mắng và ông ấy mắng thầm tệ luôn. Mắng đến nỗi mà không còn một cái gì nó nhục nhã hơn nữa. Và tôi là quyết định là vậy thì mình thề không bao giờ uống rượu lại một lần nữa. Ngày đấy vẫn chưa có ý chí đi tu và chưa biết gì về đi tu đâu, nhưng mà đã thề là không bao giờ uống rượu trở lại, duy nhất trong đời. Đó cho nên cái tên đó, lắm khi nói gì nó cũng phản ánh về cái tính cách của con người. Mà nhất là các vị tu hành đã được các Đức Phật đặt tên cho á, được các bậc giác ngộ đặt tên cho thì nó lại hoàn toàn nó có ý nghĩa ở trong đó. Sau này khi xuất gia, nói thật với các quý vị là lúc đầu là tôi cũng không thích cái tên là Thịnh tí nào đâu, nghe nó chả kêu mấy cả, nghe chả kêu. Tôi thích tên khác cơ. À. Cái tên tôi thích nhất là cái gì? Tên là Chiếu. Và chính là tôi lấy cái pháp hiệu của tôi là gì, là Thường Chiếu. Pháp hiệu của tôi là Thường Chiếu và tôi thích cái tên là Thường Chiếu. Đấy là luôn luôn sáng, luôn luôn đem giáo pháp của Đức Phật để tự mình soi rọi vào tâm mình và dạy bảo cho chúng sinh. Muốn cái tên đó muốn lắm. Nhưng mà ra chẳng nhẽ mới đến ai dám mà cả với sư phụ, với sư phụ cho con xin cái tên như thế. Thế khi thực sự được xuất gia rồi, đến ngày cạo tóc xong thì sư phụ mới gọi lên bảo là đấy, tôi đặt cho chú là gì, tên là Đạo Thịnh. Thế mình chỉ biết chắp tay vâng thôi, chứ mặc dù là không muốn, mình nghĩ tên Đạo Thịnh xấu quá, so với tên Thường Chiếu xấu hơn, không thích. Nhưng mà sư phụ đặt cho thì mình phải gì, bắt buộc là phải y giáo phụng hành. Thế sau này khoảng độ tầm 7-8 năm sau, khi đang đi học ngoài học viện á, thì về chơi với sư phụ thì hỏi vì sao là thầy đặt tên con là Đạo Thịnh, đặt tên sư đệ của con là Đạo Thuần và đặt tên sư đệ thứ ba là Đạo Vượng. Thế cụ bảo á, tao thích đặt thì thế thì tao đặt đấy. Thế nhưng mà nói thì nói thế thôi, xong rồi thầy trò ngồi tỉ tê với nhau nói chuyện một chút thì cụ mới nói rằng á, vì sao tao đặt tên mày là Thịnh. Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn con thành tựu. Người thầy nào nuôi đệ tử thì cũng muốn đệ tử của mình làm được một cái gì đó cho đạo pháp, cho dân tộc và cho chúng sinh, cho Phật pháp, cho tín đồ Phật tử sau này. Cho nên sư phụ bảo á, tao thấy là mày có thể là giáo hóa độ sinh được, có thể mở mang kiến lập đạo tràng được, cho nên tao đặt tên mày là Đạo Thịnh. Tức là đem giáo pháp của Đức Phật để làm cho cái đạo Phật của Việt Nam này nó phát triển lên, ít nhất là duy trì được những cái tông phong của các tổ đã tu tập, đã triển dương, mà làm được cho nó tốt lên nữa thì càng tốt. Đó, sư phụ nói thế, mà mình chỉ biết thế. Ngày đó thì mình chưa có cái ý tưởng gì nhiều, nhưng mà thấy sư phụ nói như thế, mình cũng thấy là yêu cái tên Đạo Thịnh nhiều hơn. Trước đây thì mình cứ nghĩ tên nó xấu lắm, nhưng khi nghe sư phụ nói như vậy, mình cũng suy nghĩ, à, sư phụ đặt tên cho mình cũng có một cái ý nghĩa. Bằng cái tâm nguyện của sư phụ là muốn cho giáo pháp, muốn cho đạo Phật duy trì được cái nề nếp của các tổ ngày xưa, làm cho Phật pháp nó hưng long, nó vượng phát lên, chứ không phải là cái tên nó xấu đẹp. Còn cái tên mà nó kêu nghe nó thật hay á, nhưng mà mình không làm được thì cũng không ăn thua. Thế tôi hỏi thì vì sao thầy lại đặt sư đệ của con bên dưới con là Đạo Thuần? Thầy bảo á, cái tính cách của nó rất khó để mà điều phục, giống như con ngựa hoang á, cho nên á tôi mới đặt nó là Thuần. Thuần tức là thuần phục, là thuần phục, là thuần hóa. Đó. Mong rằng sau này nó tu tập, nó chuyển được cái tâm phàm của nó, giống như là con ngựa hoang mà được thuần hóa, thì nó thành con ngựa có thể đem lại những cái việc lợi ích. Ra chiến trường thì con ngựa đó là con ngựa chiến, ở tại nhà thì con ngựa đó có thể là con ngựa chở hàng, vân vân. Làm bất cứ một cái gì nó đều có thể thuần phục được, đều tốt đẹp được. À, giống như con khỉ khi nó đang truyền cảnh nhảy nhót như vậy, nhưng mà chúng ta mà dạy bảo được nó thì nó lại trở thành, khi nó thuần rồi thì nó có thể làm xiếc. Bảo nó làm cái gì nó đi cái đó, bảo nó đi xe máy nó đi được cả xe máy. Khỉ có thể đi được cả xe máy, đi được cả xe đạp. À, nhưng bình thường nó chỉ có chạy nhảy đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta huấn luyện được nó, thuần phục được nó, bảo làm cái gì làm cái đấy. Cho nên cụ nói là muốn cho nó thuần phục được tất cả cái tâm tính của nó, cho nên mới đặt là Thuần. Thế lại hỏi nữa, thì còn ông thứ ba, cụ nhìn như thế nào mà cụ lại đặt tên là Đạo Vượng? Cụ bảo cái thằng này nó không hoằng pháp được, nhưng mà nó có hạnh tu rất tốt, nó có thân giáo rất tốt. Mọi người sau này có thể nhìn vào thân giáo của nó để mà tu. Nhưng mà thằng này nó làm cho tôi thì thỉnh thoảng sẽ phải buồn, phải lo về nó. Mà quả thật bây giờ như thế, ông ấy chỉ có việc tu thôi, không có làm bất cứ một cái gì. Việc chùa, việc chiền, xây chùa, xây chiền, mặc cho các vãi nhân dân làm này thì làm. Một năm ông chỉ về chùa ông 2-3 lần thôi, còn đi nhập thất suốt. Suốt ngày đi nhập thất ở, ngày xưa thì nhập thất ở dưới chùa Ba Vàng. Xong rồi bây giờ thì ông nhập thất ở ngoài chùa của thầy Minh Khiêm, nhập thất ngoài chùa của thầy Minh Khiêm ở gần chỗ Sơn Đồng, chỗ Hoài Đức ấy. Ai nhập thất đấy suốt. Đến Phật Đản thì ông ấy về 2-3 hôm xong rồi ông đi. Đến Vu Lan ông về cũng 2-3 hôm ông đi, và đến Tết Nguyên Đán ông về khoảng tuần ông đi. Đấy, một năm ông chỉ ở trong chùa khoảng độ 15 ngày thôi, nhưng mà ông gì bằng cái hạnh của ông, cho nên dân tình vẫn nghe theo răm rắp. Chùa lúc nào cũng niệm Phật, tiếng niệm Phật gần như là một ngày phải 12 tiếng đồng hồ, trên 24 tiếng. Đó. Lúc nào có các Phật tử ra tụng kinh niệm Phật, ấm cúng chùa chiền. Chùa lúc nào sạch bong. Nhưng tôi mà bỏ đi như thế, em tôi bỏ đi khoảng độ một nửa tháng chùa của tôi á, trông nom mà có mà cỏ mọc đầy vườn, lá có khi lên đầy sân. Đệ tử thì ngủ mỗi đứa một góc, chả đứa nào muốn dậy ngay, đứa nào dậy cứ dậy, đứa nào ngủ cứ ngủ ngay. Nhưng ông ấy đi như thế, đi cả năm ở nhà có mười mấy, về có mười mấy ngày như vậy, nhưng mà chùa lúc nào cũng ấm cúng. Lúc nào có tiếng niệm Phật tụng kinh ở trong chùa, trừ là 11 giờ đêm cho đến 3 giờ đêm. Đấy, tôi thấy sư phụ tôi rất giỏi cái nhìn người và cách đặt tên ở chỗ đó. Thế làm cho đạo nó vượng vượng, tức là nó tốt đẹp lên. Nó không bị gì, không bị xê dịch, không bị mất mát đi thì gọi là vượng. Thế ông bà, cụ bảo là đấy, thằng này thì nó sẽ không thuyết pháp được, nó không làm gì được nhiều lợi ích, nhưng mà nó làm cho mọi người nhìn vào cái thân giáo của nó rất tốt. Mà quả thực là ông ấy có cái hành tu, mình cũng phải bái phục, phải nể ông ấy. Ông nhập thất hàng chục năm nay rồi, mỗi năm đi ra thất chỉ khoảng 15 ngày thôi. Phật Đản ông về mấy ngày, Vu Lan về mấy ngày, Tết Nguyên Đán về một tuần, thế thôi. Xong lại ra lại nhập thất, lại vào thất tu như thế. Ngày 24 tiếng đồng hồ mà ông phải tu phải đến 15 đến 18 tiếng đồng hồ, chỉ nghỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đấy là cái hạnh đấy, dùng thân giáo. Đấy, bây giờ các vị biết cũng có những vị tăng ni trẻ phát tâm tu hành tinh tiến như thế, nhưng mà chỉ một pháp môn niệm Phật thôi. Ngày xưa tôi dạy ông ngồi thiền, ông bảo thôi thầy ạ, con trí tuệ con kém, con ngồi thiền như thầy chắc là con điên mất, thôi con chỉ một lòng niệm Phật thôi. Thế thì thầy chủ trì ở đó là thầy chuyên tu mật tông, mỗi một ngày là thầy trì là 100 biến đại bi thập chú, có ngày là thầy trì đến 500 biến đại bi thập chú và lễ Phật niệm Phật. Mà thầy cũng nhập thất là hơn chục năm nay rồi. Cái thầy chủ trì chùa Diên Phúc ấy, các vị đến thì ít khi thấy thầy ra lắm. Thầy cao tuổi rồi nhưng mà tu hành rất tinh tiến. Đấy, bây giờ có ít người như thế lắm. Cũng quý, tôi rất là quý trọng cái đức hạnh của các cụ ấy. Tuy rằng tu hành cao tuổi rồi mới xuất gia nhưng mà tu hành tinh tiến ít người bằng. Mình thuyết pháp như thế này cơ, nhưng mà chưa chắc bằng các cụ tu đâu. Các cụ tu như thế là gần như chắc chắn phát nguyện vãng sinh là được vãng sinh. Các cụ đắc đạo sớm hơn mình ấy. Mình cứ mãi đi thuyết pháp như thế này có thể lại đi về sau. Giống như tôn giả A Nan ấy mà, trí tuệ nhiều, biện luận tốt, học rộng nghe nhiều, nhưng mà cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn các sư huynh thì đã chứng hết rồi. Ngài lúc nào cũng được Đức Phật khen ngợi, ai cũng yêu quý, hóa ra thì lại chứng thánh quả sau. Đó. Nhưng cũng may là Ngài vẫn chứng được, chứ không có thì khổ. Nhưng mà làm cái gì nó có giá của nó. Thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt cho chúng sinh tín đồ Phật tử hiểu đạo, tu đạo họ được giải thoát, thì mình cũng công đức vô lượng. Mình có thể thành Phật sau, nhưng mà quả vị Phật của mình nó thì nó cũng sẽ khác hơn. Ví dụ như sau này mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là A Nan với ngài Phú Lâu Na là hai những vị là có cái hạnh. Ngài Phú Lâu Na thì có hạnh thuyết pháp bậc nhất, A Nan thì học rộng biết nhiều bậc nhất. Sau này á, các vị đó thành Phật thì chính pháp đó thọ lượng là vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà vậy, không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mà kể. Nhưng còn Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì thọ mạng chỉ có 40 kiếp thôi. Thọ mạng có 40 kiếp, chính pháp, tượng pháp cũng mỗi thứ có 40 thôi. Có những vị thọ mạng có 20 kiếp. Nhưng còn A Nan với Phú Lâu Na thì vô lượng vô biên. Vì các ngài thì các ngài đi thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt được nhiều chúng sinh, cho nên khi thành Phật thì cái quốc độ với thọ mạng nó cũng gì, nó cũng có khác nhau. Đó. Đều có cái giá của nó hết. Thế cho nên cái tên ở đây, cái tên là Định Tự Tại Vương ở trong kinh này. Thế nào là Định Tự Tại Vương? Định tức là gì? Là chỉ cho thiền định, mà do thiền định, do nhất tâm bất loạn thì gọi là định. Định ở đây nói đầy đủ là thiền định. Thiền định trong tiếng Phạm này gọi là Samatha Tamma Bát Đề. Samatha còn dịch là gì? Dịch là chỉ. Tamma Bát Đề còn dịch là quán. Do tu tập chỉ quán mà đạt được cái đại định tâm. Mà tâm mà định thì trí tuệ sẽ sinh ra. Các công đức cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên ở đây định không phải là định bình thường, mà định còn là gì? Định tự tại. Tự tại có nghĩa là tự do tự tại ở trong thiền định. Đối với tất cả các pháp thiền định, như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là có pháp hoa, có gì? Có thủ lăng nghiêm tam muội này, diệu tràng tam muội này, xuất nguyệt chướng tướng, xuất nguyệt tướng tam muội này, nguyệt quang tam muội này, nhật quang tam muội này, viên mãn tam muội này, đại quang minh tam muội này, đại ái kính tam muội này, đó, vân vân. Có hằng hà sa số các
các loại định như thế, có hằng hà sa số các môn tam muội như vậy. Mà gì? Mà Bồ Tát Định Tự Tại Vương đây đều chứng hết. Vương ở đây có nghĩa là vua. Chứ vương có nghĩa là vua. Chứ thần có nghĩa là bề tôi. Chứ vương có nghĩa là vua rồi. Như Đức Phật chúng ta gọi là gì ạ? Đấng gì ạ? Đấng Pháp Vương. Tức là vua của tất cả các Pháp. Trong tất cả các hàng Bồ Tát thì Phật là trên hết. Trong tất cả tam giới thì Phật là người thầy trên hết. Đối với tất cả các Pháp thì Phật là người chứng biết được hết. Cho nên Ngài mới gọi là Pháp Vương. Ngài dùng tất cả các công đức diệu dụng, trí tuệ, thần thông của mình để phổ độ chúng sinh. Giống như người thầy tùy theo, người thầy thuốc giỏi tùy theo bệnh mà bốc thuốc mà cho thuốc. Các người bệnh kia đều khỏi bệnh á. Cho nên Đức Phật còn có một pháp hiệu, một tên gọi nữa là gì? Là Đại Y Vương. Y Vương tức là người thầy thuốc. Chữ Y có nghĩa là thầy thuốc. Y Vương tức là vua. Trong các thầy thuốc thì Đức Phật là gì? Là vua của các thầy thuốc. Thầy thuốc ở thế gian chỉ cứu được mệnh của chúng sinh ở một đời. Còn Đức Phật thì giúp cho chúng sinh thoát ly sinh tử khổ đau, chứng nhập niết bàn. Cho nên á, vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau. Đấy mới là cái người thầy thuốc mà giỏi nhất ở trên thế gian này từ xưa đến nay. Vì vậy mới gọi Đức Phật là Đại Y Vương. Vân vân. Cho nên ở đây gọi là Định Tự Tại Vương. Tức là đối với tất cả các pháp Samatha, Tamma, Bát Đề hay gọi là thiền định đó. Bởi vì Bồ Tát này đều đã tu chứng, đều đã kinh qua, đều đã tu chứng. Tự tại, tự do tự tại. Muốn các định nào hiện lên thì Bồ Tát này đều trong một niệm tâm thôi, đều trụ ở trong cái định đó. Muốn trụ trong thủ lăng nghiêm tam muội, Bồ Tát này chỉ khởi tâm một cái thì Ngài liền trụ trong thủ lăng nghiêm tam muội. Thậm chí là muốn trụ trong pháp hoa tam muội, vì Bồ Tát này khởi tâm một cái thì liền trụ tâm ở trong pháp hoa tam muội. Muốn trụ ở trong diệu tràng tam muội thì tự khởi tâm một cái thì vị này ở trong diệu tràng tam muội. Muốn trụ ở trong bảo ấn tam muội thì vị này khởi tâm một cái liền trụ trong bảo ấn tam muội, vân vân. Trong tất cả các môn tam muội mà Đức Phật tuyên thuyết, vị Bồ Tát này đều chứng đắc, đều thâm nhập và đều tự do tự tại sử dụng các tam muội đó như thế. Cho nên á, vị Bồ Tát này không chỉ là đệ tử của một Đức Phật, học thiền, học định với một Đức Phật, mà vị Bồ Tát này đã học Phật Pháp, học thiền, học định với hằng hà sa số vô lượng các Đức Phật đời quá khứ và đã thành tựu từ rất lâu rồi. Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vị này muốn triển dương, muốn trợ tuyên giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên thì hiện ra làm chúng đến thính Pháp ở tại cung trời Đau Lợi. Và bây giờ, đến lúc bây giờ thấy nhân duyên mà Ngài phải ra mặt. Ra mặt để làm gì? Để làm cho giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cái buổi pháp thoại đó sinh động lên, cái thứ nhất. Làm thứ hai là để Ngài đứng lên để thỉnh bạch Đức Phật, tuyên thuyết về công đức, về bản nguyện, về phương pháp tu hành của Bồ Tát Địa Tạng. Trước đây như thế nào, bây giờ ra sao, và sau này như thế nào. Để Đức Phật nói ra để cho chúng sinh được biết. Vậy chỉ có Tự Tại Định Tự Tại Vương Bồ Tát mới có thể tác bạch được những lời như thế. Một người khác, một vị chư thiên ra thì đương nhiên nó khác. Nhưng một vị Bồ Tát đã từng thành tựu Phật sự với hằng hà sa số các Đức Phật về trước rồi, đã từng độ hằng hà vô lượng vô biên chúng sinh rồi. Tức là gì? Đã có tên tuổi rồi đó. Đã nổi tiếng rồi đó. Đi ra để đỉnh lễ Đức Phật hỏi cái điều đó thì đương nhiên nó làm cho cái pháp hội ở tại cung trời Đao Lợi nó nâng lên một cái tầm cao, một cái tầm cao nữa. Nâng cái vị thế của Bồ Tát Địa Tạng lên một tầm cao nữa. Nâng cái vị thế của bộ kinh này lên một tầng cao nữa. Đó, cho nên á, ở đây nói sơ lược như vậy chúng ta biết rằng á, Ngài Định Tự Tại Vương liền khởi thân đứng dậy, bạch với Đức Phật rằng á, bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ bao kiếp trước phát ra đại nguyện gì? Phát đại nguyện gì? Rồi á, chứa nhóm các công đức gì? rồi tu tập những hạnh nghiệp gì, phát đại nguyện gì, chứa nhóm công đức gì và tu tập hạnh nghiệp gì. Ngài làm được những cái gì mà hôm nay Đức Thế Tôn lại đặc biệt tán thán, khen ngợi và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng như thế, giao tất cả cái sự cứu giúp chúng sinh ở cõi Nam Diêu Phù Đề này cho Địa Tạng. Mà tại sao mà có Quan Âm ở đấy, mà tại sao Đức Phật không giao cho Quan Âm? Văn Thù Phổ Hiền ở đó, tại sao Đức Thế Tôn không giao cho Văn Thù Phổ Hiền, mà ở đây chỉ giao cho Địa Tạng Bồ Tát? Mà Đức Phật có rất nhiều các đệ tử chứng đắc thánh quả là hán ở, đang ở dưới cõi Nam Thiềm Bộ Châu, cõi Diêm Phù Đề đó, tại sao Đức Phật không giao cho họ, mà Đức Phật lại giao cho Địa Tạng Bồ Tát? Tại sao Đức Phật lại không thuyết ở dưới cõi Nam Thiềm Bộ Châu, mà Đức Phật lại lên trên cõi Đao Lợi để thuyết? Vân vân và vân vân. Đó. Chỉ một cái câu hỏi của một vị đại Bồ Tát như vậy khiến cho Đức Phật gì không thể không nói. Có nghĩa là phải nói rồi. Ít nhất cũng phải nói sơ lược qua về cái công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát cho chúng hội cùng nghe. Định Tự Tại Vương ngài biết không? Biết. Định Tự Tại Vương thừa biết là Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí các ngài còn làm bạn với nhau từ rất lâu rồi. Biết đến nhau rất lâu rồi. Các ngài thậm chí đã từng ngồi gì ăn cơm với nhau suốt ngày rồi chẳng hạn. Các ngài có thể cùng vào trong cõi Nam Thiềm Bộ Châu này để độ chúng sinh với nhau vô lượng rồi. Từ nhiều kiếp cho đến nay rồi. Người nào có duyên với Định Tự Tại Vương, nó thích ngồi thiền đắc định, thì Định Tự Tại Vương sẽ bảo hộ cho người đó, dùng các phân thân, các hóa thân của ngài, công đức của ngài để giúp đỡ cho người đó đi vào con đường đạt sớm đạt được chính định như là ngài, đạt được các tam muội tổng trì như là ngài. Còn người nào ương ngạnh, nó không chịu thiền định, nó muốn là gì, làm việc phúc tụng kinh lễ bái giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, đứa nào mà nó ác độc, đọa trong ba đường ác rồi, giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài sẽ xử lý hết. Nhưng mà đứa nào có duyên độ trước, kẻ nào có duyên Bồ Tát Địa Tạng dẫn nó về trước. Đó, cho nên các ngài đều phân chia cái duyên độ chúng sinh với nhau. Chúng sinh vô biên thì Bồ Tát cũng gì, cũng vô lượng, lấy cái vô lượng đó để độ cái vô biên. Chứ còn nếu mà một mình một vị Bồ Tát ở trên đời này như là Địa Tạng Vương cũng không thể độ hết chúng sinh được, độ mãi cũng chẳng hết được, vì chúng sinh thì vô lượng, thì các vị Bồ Tát cũng phải có vô biên. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Định Tự Tại Vương Bồ Tát đứng lại bạch Phật, hỏi Phật như thế, thì chúng ta phải biết rằng Bồ Tát Địa Tạng phải là con người như thế nào, ngài là con người như thế nào. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Phật bắt đầu nói này. Ngay khi ấy Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Đó, học từng đoạn để cho dễ nhớ. Vừa bạch xong như vậy, thưa hỏi xong, Đức Phật liền là vì Bồ Tát Định Tự Tại Vương mà bảo rằng á, ông hãy lắng nghe. Lắng nghe á, không phải bỏ đấy, mà lắng nghe phải suy nghĩ cho khéo. Học Phật là phải suy nghĩ, chứ không phải học Phật mà thầy nói như thế nào chúng ta cứ gật gù từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều đến tối gật gù như vậy mà cuối cùng ấy chả biết cái gì cả. Phải suy nghĩ cái gì có thể áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, cái gì không áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Đó. Tâm của chúng ta hợp với pháp nào, chúng ta có thể làm được pháp nào và chưa thể làm được pháp nào. Phải suy nghĩ, để học Phật phải suy nghĩ. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng thế. Các hòa thượng với thượng tọa, chúng tôi học với rất nhiều các hòa thượng thượng tọa nổi tiếng. Thậm chí là Đức Pháp Chủ chính là thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Cố hòa thượng thường viên Hạ Thành, đồng chủ Hương Tích, là hiệu phó, là những người trực tiếp dạy chúng tôi. Ngài rất giỏi về mật tông và ngài truyền về mật tông. Chúng tôi cũng học mật tông, nghiên cứu về mật tông và thọ pháp về mật tông, tu tập về mật tông. Nhưng sau khi chắt lọc ra, mình thấy là gì? Mình căn cơ của mình chưa đủ để học mật tông. Vì mật tông là dành cho các bậc là căn cơ phải thuộc về bậc thượng thượng thì mới thực sự thành tựu mật tông được. Thọ pháp mật tông không phải là ai cũng thành tựu mật tông nhé. Cho nên á, căn cơ không phải là bậc thượng thượng thọ pháp mật tông, tu theo mật tông một thời gian sau lại đi lầm đường lạc lối, chưa chứng ngỡ là mình đã chứng, chưa đắc cho là mình đã đắc, dần dần đi lầm vào đường ma, bắt ma trừ quỷ, trở thành một ông thầy phù thủy lúc nào chúng ta không biết đâu, mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là chúng ta đúng, chúng ta ngon. Không phải ngon. Đến khi nó chán á, nó bỏ xác chúng ta nó đi á, chúng ta mới ngớ người ra mới biết là chúng ta bị lừa, mà lúc đó là không quay lại được nữa, đã chết rồi, hoặc điên điên khùng khùng rồi, lúc đó muốn làm lại không làm được nữa. Cho nên không phải đơn giản. Vì vậy mật tông là dành cho bậc cái gì? Thượng căn thượng trí, căn khí đại thừa thì mới có thể kham thọ được, lĩnh thọ được và đi đúng đường được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta bây giờ cứ nghe thấy là đấng pháp, vị pháp vương này, vị pháp vương nọ sang Việt Nam để truyền đạo á, các vị pháp vương ở Tây Tạng á sang Việt Nam để truyền đạo á, để làm phép quán đỉnh để thọ pháp mật tông cho tăng ni và Phật tử của Việt Nam, những người có duyên với mật tông muốn học về mật tạng á, về Phật giáo Tây Tạng á. Các vị xưng là pháp vương, có vị còn xưng là đại pháp vương nữa. Pháp vương là gì ạ? Là vua, vua pháp. Còn đại pháp vương là gì? Là đại tức là to lớn, tức là cái vị vua của chính pháp to lớn nhất, không còn ai bằng. Vậy là Phật còn gì nữa? Cái từ pháp vương và từ đại pháp vương là ngày xưa chỉ cho Đức Thế Tôn thôi. Còn tất cả các đệ tử giống như là gì? Trí tuệ như Xá Lợi Phất còn chưa được gọi là pháp vương. Thần thông bậc nhất như Mục Kiền Liên chưa được gọi là pháp vương. Thuyết pháp bậc nhất như Phú Lâu Na Tôn Giả cũng chưa được gọi là pháp vương. Đa văn bậc nhất như A Nan Tôn Giả cũng chưa được gọi là pháp vương. Vậy mà bây giờ pháp vương ở đâu ra nhiều thế? Thậm chí là cả đại pháp vương nữa. Trên cả pháp vương là đại pháp vương. Một vị pháp sư phụ của sư phụ pháp vương gọi là đại pháp vương. Nhưng chúng ta biết đấy chỉ là cái gọi là cái danh từ gọi là pháp vương, nhưng thực tế không hành làm trí tuệ và công đức của các vị ấy cũng như mình thôi, thậm chí có vị còn không bằng mình cơ. Thực sự khi gọi là pháp vương á, theo nguyên nghĩa của nhà Phật phải là gì? Phải tự do tự tại đối với tất cả các pháp, mình làm chủ thân tâm của mình, hiểu rõ tất cả các pháp, hay gọi đúng hơn là phải thành Phật thì mới gọi là pháp vương. Đã. Trong chính pháp là phải như thế. Nhưng bằng cái phong tục tập quán của tôn giáo của họ, Phật giáo của họ, họ muốn nâng cái vị thế của pháp môn của họ lên, cho nên họ đặt những vị Lạt Ma. Đầu tiên là Lạt Ma. Lạt Ma là cái từ gọi của Tây Tạng, giống như bên chúng ta gọi là gì? Gọi là sư ông thôi, có gì đâu. Đơn giản, từ Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng thì giống như bên mình gọi là sư ông, giống như sư thầy thôi, sư cô thôi. Chẳng có cái gì cả. Nó thọ giới, thọ đại giới vào thì gọi là Lạt Ma. Tu tập được khoảng 5-10 năm sau thì gọi là gì ạ? Đại Lạt Ma. Thì như mình thì gì? Thì gọi là gì? Đại Đức. Việt Nam chúng ta gọi là Đại Đức, có cái gì đâu. Danh từ. Danh từ. Ví dụ như là Đức Pháp Vương thì bên mình nó giống như là cái chức danh gọi là gì, là thượng tọa thôi. Bên ni thì gọi là ni sư thôi, có gì đâu. Gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là cái người cao nhất ở trong giáo hội Phật giáo của Tây Tạng, trong Phật giáo tạng truyền. Thì Việt Nam chúng ta thì Đức Pháp Chủ thế thôi, giống như người cao nhất trong một tổ chức giáo hội của cái Phật giáo của quốc gia đó thôi. Chứ Đức Pháp Chủ có phải Đức Pháp Chủ nào cũng là Phật là Bồ Tát đâu, không phải. Không phải phải là Đức Pháp Chủ nào cũng là tự do tự tại trong sinh tử đâu, không có. Các ngài có thể được tấn phong, được cả giáo hội, cả tăng ni, cả nước suy tôn lên cái ngôi chí tôn cao nhất là Đức Pháp Chủ. Có nhiều yếu tố để tấn phong, nhưng mà không nhất định là vì đó phải là vị Bồ Tát hay là vị Phật. Không phải là, tất nhiên là trí tuệ và đạo hạnh là phải cao rồi, nhưng mà chưa chắc các ngài đã tự do tự tại ra khỏi sinh tử. Muốn tự do tự tại ra khỏi sinh tử là phải tu tập hành trì miên mật, có công năng và thời gian khổ luyện tu tập thì mới đạt được cái tự do tự tại được trước cái sinh tử đó. Cho nên á, không phải là khi gọi là Phật là họ thành Phật ngay đâu. Gọi là Pháp Vương hay là Đại Pháp Vương hay là Đạt Lai Lạt Ma hay là Ban Thiền Lạt Ma vân vân này nọ, đấy chỉ là những cái danh từ gọi của Phật giáo tạng truyền của họ thôi. Không phải ghê gớm, không có ghê gớm gì cả. Cũng giống như mình là Đại Đức, là Thượng Tọa, là Ni Trưởng, là Ni Sư, là Hòa Thượng thôi. Vân vân. Nhưng còn ở đây, riêng ở trong này, ở trong Kinh Địa Tạng này, khi mà các ngài ở đây toàn là các vị thành tựu cả. Vì chúng ta biết ngài thuyết pháp trên cung trời Đau Lợi, nếu mà bậc mà gì còn hữu lậu, chưa chứng được quả vô sinh á, bất thoái chuyển á, thì không thể lên đó được. Không thể lên đó được. Giống như hàng gì Thanh Văn A-la-hán vẫn còn chưa có ai có mặt trên hội này cơ mà. Chỉ có hàng Bồ-Tát và Pháp Thân các vị đại sĩ thì mới có mặt ở trên này. Và chư Thiên Long là những người đã từng gieo cái nhân duyên đặc biệt với các Đức Phật quá khứ và Đức Phật Thích Ca nhiều đời rồi mới có mặt ở pháp hội này. Các vị quỷ thần cũng không phải là những vị quỷ thần bình thường, đều là những vị Pháp Thân đại sĩ thì hiện ra ở trong đường quỷ thần đó để độ chúng sinh thì mới gì có mặt ở pháp hội này đó. Cho nên học Kinh Địa Tạng chúng ta tưởng rằng cứ đừng có nghĩ là Kinh Địa Tạng là một bộ kinh, là không phải là một bộ đại kinh, không phải bộ kinh có giáo lý cao sâu như là Pháp Hoa, như Niết Bàn, như Lăng Nghiêm, như Hoa Nghiêm đâu. Không có. Kinh Địa Tạng cũng sánh ngang với Pháp Hoa, sánh ngang với Hoa Nghiêm, sánh ngang với Vô Lượng Thọ, không có khác. Bản thể thì giống nhau như một, nhưng cách hóa độ, phương tiện hóa độ thì có khác, nhưng bản thể thì không hai không khác vậy. Chúng ta học Phật sẽ biết được cái điều đó, nên biết cái điều đó. Cho nên á, Đức Phật mới bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương, ông là vua đối với các pháp thiền định, ông là vua rồi, tự do tự tại trong tất cả các pháp thiền định rồi. Nhưng Đức Phật còn bảo ông là gì? Phải khéo suy nghĩ. Nghe mà phải suy nghĩ cho khéo thì mới biết được. Chứ không phải là ông là vua của các thiền định mà ông nghe mà các ông hiểu được luôn đâu. Ông phải khéo suy nghĩ. Và suy nghĩ như thế nào? Đức Phật sẽ vì ông và nói. Và Đức Phật nói như thế nào đây? Trong văn kinh Đức Phật nói là nguyên về ở đời trước, cách đây đã rất lâu, không thể nào tính đếm là bao nhiêu kiếp số. Khi ấy có Đức Phật xuất thế trụ trên đời, Đức Phật ấy hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Công đức ngài viên mãn có đầy đủ 10 hiệu Như Lai: Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói là nguyên về đời trước. Nguyên ở đây là chỉ cho gì? Là cội nguồn. Chữ nguyên có nghĩa là cội nguồn. Chữ nguyên trong chữ Hán có nghĩa là nguồn, là cội nguồn, là khởi thủy, là nguồn gốc, là từ xa xưa, cho nên gọi là nguyên. Vì vậy ngày xưa tôi mới về đây tôi đặt cái tên chùa này là Khai Nguyên. Có rất nhiều người phản đối. Nhiều người họ không hiểu, không đi chùa bao giờ phản đối. Nhưng người nào được hiểu, ngày xưa cái chùa này không phải là tên là chùa Khai Nguyên đâu các quý vị. Tên chùa này á, ngày xưa gọi là gì ạ? Gọi là Cổ Liêu Tự. Trong tên chùa gọi là Cổ Liêu Tự. Chữ cổ có nghĩa là xưa, là cũ. Liêu có nghĩa là một cái gò, một cái bãi tha ma, một cái mảnh đất trống, một cái nơi đất khu xa dân cư, thì gọi là liêu. Nó buồn tẻ, nó vắng vẻ, cho nên gọi là liêu. Các Phật tử chúng ta nghe thấy từ là gì? Cô liêu bao giờ chưa? Hả? Nghe từ cô liêu, chúng ta hiểu từ cô liêu là gì không? Các Phật tử có hiểu từ cô liêu là gì không? Ngày xưa có một cái bài nhạc, hát nhạc vàng á, nó có cái từ đó. Ngày xưa tôi hát bài đó. Từ cô liêu là chỉ cho cái người nào nó có một cái nỗi buồn, nó có thể là bị thất tình, hay là nó có thể là sống ở một cái nơi nào xa xôi hẻo lánh, vắng vẻ, nó buồn rầu, cho nên gọi là cô liêu. Cô tức là cô đơn, liêu tức là vắng vẻ, là xa, xa nơi trung tâm, xa nơi đô thị, ở một cái nơi nào nó hẻo lánh lắm, ít người qua lại, ta gọi là liêu. Thì nơi đây ngày xưa đúng như thế thật. Tự có nghĩa là chùa, chứ tự là chỉ trưng cho chùa. Cổ Liêu Tự tức là có một ngôi chùa cổ ở ngoài gì á, cái bãi tha ma, đúng không? Ngày xưa đây là bãi tha ma này. Tôi về đây là chung quanh đây toàn là mồ mả hết này đó. Thậm chí là mồ mả ngay trước cái sân Tam Bảo bây giờ đó, chỗ cái ba pho tượng Tây Phương Tam Thánh mà chỗ cái bể á, chỗ đấy là có đến hai ngôi mộ đấy, chuyển hai ngôi mộ đi mới đặt được cái đấy. Còn dưới cái ao phóng sinh phải có đến chục ngôi mộ ở chỗ ao phóng sinh trước cửa chùa bây giờ. Còn trên sân cũng có phải 7-8 cái dọc ở đó. Còn cái riêng cái chỗ này, cái đoạn này này cũng có 4-5 cái đây này đó. Rồi cái khu vực từ nhà tổ cho đến đằng sau phải có đến 20 cái này. Khu dưới bếp cũng khu dưới bếp đó, bây giờ cũng có phải 4-5 cái này, nhiều lắm các quý vị ạ. Cho nên á, Cổ Liêu Tự thì bảo là cái chùa cổ ở ngoài bãi tha ma, đúng thật, tôi về nó là đúng là bãi tha ma. Mà ngày xưa cái họ lại đem dân ở đây, họ thích đem hài cốt của các cụ đã mất vào đây để lắm. Thậm chí là nhất là cái năm 45, các tôi về đây các cụ kể là cứ qua một đêm nhìn sang đây á là thấy cái khăn trắng đầy ở đây là sợ cả người ra, vì chết đói mà, trẻ con chết đói thì đâu có gì đâu. Đem gói cái chiếu và hoặc gói cái ni lông và mang sang đây cuốc khoảng độ xuống 40-50 phân là vùi chôn nó lại, xong là cắm một cái cây nêu, cắm một cái cây nêu tức một cái cành tre đó, cho buộc một cái vải trắng vào đó làm cái phan để gọi hồn nó về đây, để nhập vào ở đây này. Cho nên bây giờ các vị về đây bây giờ bảo tại sao chùa này nghe lắm ma thế, là như thế. Nhiều nữa đã, Cổ Liêu Tự tức là bãi cái tha ma, cái ngôi chùa cổ ấy tha ma. Một ngôi chùa cổ ở ngoài gì, một cái khu đất trống vắng vẻ xa dân cư thì đúng thật. Chúng ta nhìn chung quanh dân cư thì ở rất xa, mà ngày xưa thì nó còn xa nữa. Bây giờ thì dân số ngày một đông, họ ở gần sát vào thì còn chúng ta vẫn thấy gần như vậy. Cái chùa này còn gọi theo một cái tên khác theo dân địa phương nữa là xóm treo, chùa treo, gọi là chùa treo. Vì sao gọi chùa treo? Vì nó gắn liền với ở đây, nó với gì, với cái xóm treo là một. Cái xóm ở bên này gọi là xóm trại treo. Ngày xưa cả xóm chỉ có 4-5 nóc nhà thôi, thì bây giờ thì họ sinh con đẻ cái ra, họ phân chia đất cát mới đông như thế. Có vài chục nóc nhà, ngày xưa cả xóm này chỉ có 5-6 nóc nhà thôi, nó xa xôi hẻo lánh ngoài này á, cho nên nó gọi là treo. Treo tức là treo leo, là một mình một cái gò á, cho nên gọi là treo. Cho nên cái chùa này ở gần đây, cho nên cũng gọi theo tên xóm là gì? Mấy trăm năm trời cái chùa này họ không gọi là chùa Cổ Liêu mà gọi là chùa gì? Chùa treo. Cho nên khi tôi về đây tôi bảo là cái tên á nó cũng phản ánh một ngôi chùa đó, nó có hưng có vượng có pháp được hay không, nó phản ánh từ cái tên nữa. Cái tên của chùa rất quan trọng, cho nên tôi mới họp dân. Họp dân tôi xin ý kiến hai giới các cụ với lại chính quyền địa phương Mặt trận Tổ quốc là đổi cái tên chùa và đổi cái hướng chùa. Đổi hai cái. Cái thứ nhất là phải đổi hướng chùa, khi làm chùa là phải đổi. Ngày xưa nó nhìn là hướng đông đông nam, tức là nhìn xuống cái sòng kia. Thế tôi ngày xưa thì cũng theo cố hòa thượng chùa Hương thì giả cũng biết một chút vọc vạch về phong thủy. Thì tôi bảo là về nghe các cụ bảo chùa này có lịch sử trên 400 năm nhưng chưa có vị sư nào ở đây trọn vẹn cả. Ngày xưa bảo các cụ kể là có một sư bác tên là sư Bác Cận á. Bác ở đây mấy năm mà xong rồi bác phá giới, bác đi ra về. Rồi năm 43-44 á thì có một sư cô ở trên chùa Linh Sơn trên sân Tây đấy, chùa của sư ông Đạo Thuần là đàn em tôi ở bây giờ á, là sư cô ấy tu ở đấy một thời gian. Xong rồi sư cô xuống đây. Thế cô bị thần kinh ở trên kia là kiểu thần kinh mà gọi man mát á. Mình gọi chập mạch á, thì cô không ở đấy nữa, cô xuống đây thì cô ở được mấy tháng. Xong rồi thì cô cũng ra đi. Và từ ngày đấy cho đến bây giờ không bao giờ có sư. Đấy là lịch sử của chùa là mới chỉ có hai vị sư ở. Sư Bác Cận và cái sư cô kia. Nhưng mà không có vị nào thành tựu ở đây cả. Thế tôi về tôi mới nói cái thứ nhất về phong thủy không được rồi. Bàn với dân, vì sao không được? Vì ngôi chùa này, cái mảnh đất này, nhìn về đằng trước thì có cái đồi phía trước là Tiền Chu Tước. Ở đằng sau có cái bờ đê đằng sau thì gọi là Hậu Huyền Vũ. Tả thì có cái bên này, cái đồi cái bên này nó cao hơn. Mà cái đê nó đập nó chảy dài dài và có cái con mương nó chạy cuốn cái gọi Thanh Long. Tả có Thanh Long. Hữu thì có Bạch Hổ. Thì lấy về xa đi. Xin lỗi là bên tả thì có con sông gì, con sông đáy. Thì gọi là gì? Mà sông thì con sông đáy bên ngoài, nó chảy dài bên ngoài á, gọi Thanh Long. Bên hữu là xa một chút thì cả cái dãy núi Ba Vì thì là gì? Bạch Hổ. Có đầy đủ tất cả về phong thủy, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ đều đầy đủ hết. Tại sao ngôi chùa này không phát mà không có sư? Nghiên cứu một chút đi, một vòng tôi mới thấy, à, hóa ra ngôi chùa ngày xưa nhìn sai hướng. Nó nhìn xuống dưới cái sòng, hướng đông đông nam, thế nhìn vào cái sòng. Bao nhiêu cái nước ở trên này, bao nhiêu cái tụ khí nó đều chảy hết xuống dưới cái sòng đó và không tụ lại một chút nào cả. Cái chùa nó nhìn vào cái hướng đó cho nên sư không bao giờ ở được, không bao giờ phát triển được. Cho dù tôi về đây mà các cụ dân làng mà không đồng ý chuyển lại hướng chùa thì một vài năm tôi lại đứt mà thôi. Tôi lại chuyển đến nơi khác, tôi không ở đây được. Nói với dân, với làng, với các cụ như thế. Xong dân làng, các Phật tử với các cụ trong cuộc họp đồng ý là thôi, thầy nói như thế thì thôi chúng tôi tin vào thầy. Nhưng làm thế nào thầy làm như thế nào, đừng có làm động dân làng của chúng tôi. Chùa là mộ tổ của dân. Đình chùa là mộ tổ của dân, thầy mà làm dân tình chúng tôi mà động á, mà không yên á, là thầy phải chịu trách nhiệm. Mà tôi phải cam kết với các cụ là yên tâm đi, làm sao tôi chịu trách nhiệm hết. Đó. Và tôi chuyển lại nhìn về hướng đông nam. Chuẩn vào hướng đông nam thì nó sẽ nhìn thẳng vào cái quả đồi phía trước và Chu Tước, không nhìn vào cái sòng nữa. Thủy nó không cuốn đi hết nữa, nó sẽ có tụ. Đấy, về phong thủy là nó như thế, cho nên đồng ý làm lại cái ngôi chùa. Thứ nhất quay hướng chùa, thứ hai là phải đổi tên chùa. Nghe cái cổ Liêu Tự nghe nó buồn buồn lắm. Mà ngày xưa quả thật nó như thế, nhưng bây giờ tôi về đây rồi, tôi muốn nhân dân cùng với tôi và tín đồ Phật tử xây dựng cái ngôi chùa này thành một cái ngôi chùa cho mọi người có thể về đây tu học. Tôi sẽ hướng dẫn cho các Phật tử học Phật và tu Phật tại ngôi chùa này. Cho nên nó không vắng vẻ như xưa nữa. Mà ngôi chùa này ngày một phát triển phải đông vui lên. Người ra người vào thường xuyên. Tấp nập á, đến để cầu học đạo á, để tu đạo á. Chứ không phải là trước đây nửa tháng không có ai đến chùa. Ai đến chùa muốn gặp nhà chùa thì phải đi vào trong làng á, để gọi mấy tiếng đồng hồ mới được ông thầy thống ra mở cửa chùa cho. Mở xong lễ xong lại đóng lại ra về. Nửa tháng chỉ ra mở cửa vào ngày 14-30 mùng 1, 10 rằm mà thôi. 14 thì sang mở cửa quét dọn một tí. Sáng 30 cũng vậy, hoặc chiều 30 sang mở cửa quét dọn một tí. Đến sáng mùng 1 và chiều và sáng ngày rằm thì các cụ hoàng độ, ngày tôi về đây là có hơn 20 cụ vãi sang lễ Phật. Lễ xong một cái chia nhau lộc tí là ra về. À, cứ như thế, ngày nào tháng nào như thế. Nhưng bây giờ tôi muốn cái chùa nó khác đi, thế tôi mới đặt là gì? Đặt là Khai Nguyên. Thế các cụ mới hỏi thế nào là khai. Thế tôi giải thích cho người, chữ khai á, trong Phật giáo có nghĩa là mở. Chữ khai có nghĩa là mở, giống như cái cửa. Cái từ Trung Quốc họ đọc là gì? Khai mở, tức là gì? Là mở cửa. Mở cửa, mở cái cánh cửa ra. Mở cánh cửa gì? Mở cánh cửa đạo, đem giáo pháp của Đức Phật để truyền dạy cho tín đồ Phật tử và bà con nhân dân được biết giáo pháp của Đức Phật. Đó chính là khai pháp. Từ nguyên, nguyên có nghĩa là tôi thấy từ nguyên có nghĩa là nguồn. Mà chữ nguyên đó, cái chữ khai nguyên, chùa khai nguyên của Trung Quốc á, nó khác với chữ khai nguyên của Việt Nam. Khai nguyên của Trung Quốc ngày xưa á, các vua chúa ban cho là chữ từ nguyên đó, nó không có bộ chấm thủy. Mà chữ nguyên đó, nó chỉ có là bộ viết. À chữ nguyên đó, ở trên nó có một nét nhất này, nó có chữ nhị, và dưới nó có bộ nhân đứng mà thôi. Bộ nhân đứng, đứng ở đây đứng kiễng. À bộ nhân đây nhân đứng thẳng hai chân. Từ chùa khai nguyên của Trung Quốc nó là cái chữ đấy. Nó như từ Trung Nguyên ấy, đấy, Trung Quốc nó dùng từ Trung Nguyên. Nguyên có nghĩa là giữa ấy, cùng với cái chữ là gốc ấy. Trung Nguyên có nghĩa là giữa, cái trung tâm. Những cái từ nguyên, cái từ khai nguyên của chúng ta, các vị để ý, cái chữ Hán có cái thế, tôi lấy thêm bộ thủy, tức là cái nguồn nước. Tất cả các nguồn nước, biển có rộng như thế, sâu như thế, nước lắm như thế, nhưng đều do nước từ nguồn nó chảy ra vậy. Cho nên khai nguyên là tôi, ý của tôi muốn là đem giáo pháp của Đức Phật để mở bày cái nguồn tâm các quý vị. Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có cái gì? Đều có Phật tính. Mà cái Phật tính đó chính là gì? Là nguyên vậy. Là nguyên cái bản tính nguyên sơ của chúng ta vậy. Là cái tự tính thanh tịnh của chúng ta vậy. Là cái bản tâm của chúng ta vậy. Là Như Lai tàng thức của chúng ta vậy, vân vân. Đó. Cho nên đổi cái tên chùa như vậy, cái mong ước của tôi là đem cái giáo pháp của Đức Phật khai tâm mở tính cho các quý vị trở về cái bản tâm, cái chân nguyên thanh tịnh của mình, cái nguồn tâm của mình. Đó. Thế cho nên là đấy là cái ý nghĩa của nó như thế. Cho nên từ ngày đó mà chuyển hướng chùa, thay đổi tên chùa khác ngay. Chỉ có một chút động thái thôi, khác ngay. Mà tất nhiên là phải có sự cố gắng của tất cả đại chúng, của mọi người trong chùa nữa. Nhưng mà chúng ta thấy nó cũng khác đi. Đấy, cho nên cái tên nó rất quan trọng ở cái chỗ đó. Ở đây chúng ta thấy là sau Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch hỏi thì Đức Phật lại nói là nguyên ở về đời trước. Tức là đã rất lâu xa rồi, không thể tính đếm được. Cách đây đã rất lâu, đó, không thể tính hết, không thể nào tính đếm được là bao nhiêu kiếp số. Đến như Đức Phật còn không tính được thì chúng sinh làm sao mà tính được. Khi ấy có Đức Phật xuất thế chủ ở trên đời, hiệu là gì? Là nhất thiết chí thành tựu Như Lai. À, chúng ta thấy Đức Phật nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Nhất thiết có nghĩa là hết thảy, là tất thảy. Nhất thiết là chỉ cho hết thảy, chỉ cho tất cả, không khuyết thiếu một cái gì nữa cả, gọi là nhất thiết. Nhất thiết gì? Nhất thiết trí. Trí ở đây là trí tuệ. Trí tuệ không phải trí tuệ bình thường mà gì? Mà thành tựu. Nhất thiết tất cả trí tuệ đều thành tựu, vì đó thành Phật. Có hiểu là gì? Là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Như Lai là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho một trong 10 danh hiệu của Đức Phật mà tí nữa chúng ta sẽ được học tới. Thế nào gọi là nhất thiết chí thành tựu Như Lai? Nghĩa là chuyển gì ạ? Đức Thế Tôn đó, vị Bồ Tát đó đã tu tập thành tựu, chuyển tất cả gì? Cả bát thức tâm vương để gì? Để thành tứ chí viên mãn. Thế nào là chuyển bát thức tâm vương thành tứ chí viên mãn? Cho nên thì gọi là nhất thiết chí thành tựu mà. Thì phải chuyển tất cả các trí của thế gian. Trí của thế gian thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Nói về tâm á, luận thì có vô lượng vô biên, nhưng không ra ngoài 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Tâm Vương tâm sở nó hơi dài, các quý vị về nghe lại cái băng giảng mà Vãng Sinh Luận đấy, các vị sẽ thấy là thầy giảng về tâm vương tâm sở trong đó rồi, về nghe lại. Vậy ở đây Đức Phật này đã chuyển được, thế nào là chuyển được bát thức để thành tứ trí viên mãn viên minh? Bát thức tức là chuyển gì? Chuyển tiền ngũ thức, tức là chuyển năm cái thức trước trong bát thức tâm vương, đó là gì? Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương. Chuyển năm thức tâm vương này thành gì? Thành sở tác trí. Chuyển nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là gọi là tiền ngũ thức đó, tức là năm thức trước của bát thức tâm vương đó, thành sở tác trí. Thế nào là thành sở tác trí? Thành sở tác trí tức là cái trí tuệ nhìn nhận vạn pháp như thật của nó, không bị bám chấp vào gì? Về thân, xúc chạm vào các ngài, các ngài xúc chạm không có khởi một niệm tà. Còn chúng ta thân xúc chạm thì nóng thì các ngài cũng bình thường tâm, lạnh các ngài cũng bình thường tâm. Nhưng chúng ta nóng thì có chịu được không? Tâm chúng ta bình thường được không? Hả? Nếu chịu được tôi thử tắt quạt một tí xem, giấy nảy với nhau hết. Đúng không? Chúng ta chưa bình thường tâm cho nên vẫn còn bị cái nóng cái lạnh của thế gian nó chi phối. Nhưng còn các vị Bồ Tát mà tu hành thành Phật, thành tựu được các viên mãn được các trí này, các thức này để chuyển thành các trí của ngài á, thì về thân xúc chạm nóng lạnh trơn rát vân vân, đối với các ngài không còn có cảm thọ ghét yêu nóng lạnh trơn rát nữa. Hay là đối gì? Đối với nhãn căn, nhãn thức tâm vương đó. Con mắt là dùng để gì ạ? Để xem. Chúng ta xem thì ngon lành không? Cái xem của chúng ta có ngon không các quý vị? Không. Gần như ở đây chúng ta chiếm đến 95% là xem là không ngon. Vì sao không ngon? Vì xem của chúng ta mắt thấy sắc thì chúng ta gì? Chớp 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 và chúng ta gì ạ? Chúng ta thích. Nam thấy sắc nữ đẹp thì chúng ta thích. Nữ thấy sức nam đẹp thì chúng ta cũng gì? Cũng mê. Chính vì mê cho nên á, các cụ ngày xưa mới gì? Tìm hiểu xong mới đến gì? Hôn nhân xong mới thì mới đến gì ạ? Sinh con đẻ cái xong mới dính. Dính vào gì? Dính vào đây là gia đình của ta, đây là con của ta, đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là cháu nội của ta, đây là cháu ngoại của ta, cho nên ta không thể bỏ được nó. Muốn đi học đạo, muốn vãng sinh Tây Phương, nguyện lắm ấy, nhưng mà xong thì xong cái lời nguyện đây mà cái là vội vội vàng vàng để đi về với gia đình của ta, về với chồng của ta, về với vợ của ta, về với con của ta, về với cháu của ta, vân vân. Cho nên cái đó chính là gì? Gọi là ngã sở đấy. Ngã sở hữu. Từ cái con mắt thấy của chúng ta, nó vướng, nó khởi lên tham. Có cụ bảo rằng á, có cụ thì bây giờ khổ quá, bây giờ biết khổ rồi, thấm rồi. Thì bảo á, biết thế ngày xưa con không lấy chồng, con đi tu như thầy có phải sướng không? Thế tôi bảo là ngon, ngon ha. Thế bây giờ tu đi. Thế bảo bây giờ bạch thầy, bây giờ con muộn rồi, tu làm sao được nữa. Mà đống con đống cháu ở nhà tu làm sao được thầy. Đấy, khổ lắm. Bà ngày xưa thì bảo là biết thế con đi tu như thầy cho nó sướng, không phải suy nghĩ gì cả. Thế bảo bây giờ tu đi thì bảo bây giờ con làm sao tu được, còn đống con đống cháu ở đây tu sao được. Đó chính là gì? Là vướng về sắc. Đầu tiên, cái tâm vương đầu tiên của chúng ta là nhãn thức tâm vương. Cái nhìn của chúng ta khác với cái nhìn của Bồ Tát. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh đau khổ để mà thương, để mà cứu độ, để mà giúp đỡ nó. Nhưng chúng ta nhìn để làm gì? Nhìn để kéo nó về mình. Đó là cái thấy của chúng sinh. Khác với cái thấy của Bồ Tát, của Phật là như thế. Phật nhìn tất cả chúng sinh giống như người mẹ thương con đỏ vậy. Tìm đủ phương tiện để dẫn dắt cho họ vào đạo. Ngài có thể dẫn dắt người này theo phương pháp này. Ví dụ người này, Ngài biết là đứa này gì? Cái anh chàng này nó thích tu mật tông này, Ngài nói ra pháp mật tông cho nó tu. Cái anh chàng này nó thích tu thiền này, Đức Phật gì? Nói ra các phương tiện, các pháp thiền định cho nó học, cho nó tập. Anh chàng này nó chỉ thích là gì? Đọc kinh và niệm Phật này. Chứ nói ra kinh Địa Tạng, nói ra kinh Pháp Hoa, nói ra kinh Niết Bàn, bảo nó đọc tụng thì nó sẽ có công đức và nó sẽ tiêu nghiệp. Rồi nó đọc tụng nhiều, đọc tụng riết, đọc tụng hoài thì nghiệp nó sẽ tiêu, tâm nó sẽ định và trí tuệ nó sẽ sinh. Nó sẽ được gì? Tự do tự tại trong sinh tử. Ê, Phật thì mới làm được như thế, Bồ Tát mới làm được như vậy. Còn chúng ta hàng phàm phu thì không biết là họ cầu muốn cái gì. Đến với tôi chẳng hạn, ai đến tôi cũng bảo là gì? Thôi niệm Phật đi. Nhưng có người họ thích tu, họ thích tu mật tông lắm. Nhưng mà nếu mà tôi mà không rộng tâm mà tôi bảo là thôi tu mật tông xấu lắm, về đây tu tịnh độ với tôi này. Hay là người nào họ đến họ bảo là con thích tu thiền, con chỉ thích tu thiền thôi, tôi là bảo thôi tu thiền thời này mà pháp làm sao đắc đạo được. Mọi người tu thiền đều đọa hết rồi, về đây tu tịnh độ với thầy cho nó chắc. Như vậy là tôi gì ạ? Tôi bị vướng rồi, trí tuệ của tôi chưa đủ rồi. Mà tôi gì, còn cái bản ngã, còn chấp cái pháp của tôi là hơn rồi, là nguy. Nhưng vẫn rất may cho các quý vị biết là rất may, là tôi cũng mở lòng được một chút. Người nào đến trình bày với tôi là bạch thầy con ham, con thích tu thiền. Tôi bảo thế vậy thì ở đây không phải là địa chỉ cho các con thích tu thiền. Tôi giới thiệu họ sang bên chùa Tây Thiên, có thầy Kiến Nguyệt ở bên đó. Hay vào gì, muốn vào nơi là tổ sư thiền của Việt Nam bây giờ tốt nhất, vào trong thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, có hòa thượng Thích Thanh Từ ở trong đó. Hay là xuống dưới Yên Tử, có tu viện chùa Lân ở dưới Yên Tử. Hay là sang ngay bên Đông Anh Gia Lâm thôi, có thiền viện gì, thiền viện gì bên đấy nhỉ, hả, thiền viện Sùng Phúc đúng không? Đó. Hay ở Thanh Hóa thì có thiền viện Bạch Mã, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Mà ở ngay cả trên Tuyên Quang bây giờ cũng có một thiền viện rồi. Đó. Hệ thống thiền viện của hòa thượng, của hòa thượng Thích Thanh Từ. Ấy, ai thích tu thiền, tôi giới thiệu cho họ đi đến đó. Ở đây tôi cũng có thể dạy họ tu thiền được, nhưng mà tôi gì? Tôi muốn cho đại chúng ở đây là chuyên nhất một pháp môn. Cho nên tôi không vì một người, mà tôi không lôi kéo một người, mà cũng không vì một người, mà tôi vì đại chúng. Và ai có duyên thì cứ đến đó tu thiền. Tôi giới thiệu cho họ đi tu thiền, mà tôi đã giới thiệu rồi đấy. Còn ai có duyên về mật tông, tôi bảo là đi vào chùa Hương. Cái nôi của mật tông miền Bắc chùa Hương, cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, ngài là người rất dày công nghiên cứu và truyền bá. Hoặc là bây giờ ai mà muốn tu về mật tông ở bên nữ, bên ni á, tôi hôm rồi tôi giới thiệu cho các vị, ai thích tu mật tông bên ni đi lên Tây Thiên, có cái ni viện mà chuyên tu về mật tông Tây Tạng á, về phái, về phái Hoàng Cân á, tức là phái Mũ Vàng á, các sư cô ấy ở trên Tây Thiên, các sư cô ấy chuyên tu về mật tông, ai thích thì lên đó, tôi giới thiệu rồi đấy. Và hôm nay các vị ở đây ai thích mật tông chân chính ở miền Bắc, chúng ta đi lên đó, các sư cô tu mật tông tốt lắm. Ai thích tu thiền vào mấy cái thiền viện thiền kia. Còn ai muốn thích thì phải Pháp Hoa Tông thì phải gặp Hòa Thượng Chí Quảng, ngài Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng sẽ truyền Pháp Hoa cho các quý vị, Pháp Hoa Tông cho các quý vị, bốn môn Pháp Hoa Tông cho các quý vị. Đó. Cho nên là học Phật đó, là chúng ta mở lòng ra như thế đối với tất cả chúng sinh vậy như thế. Còn ở đây tôi đang nói về gì? Về cái thấy. Cái thấy của chúng ta khác với thấy của Phật Bồ Tát. Rồi đến cái nghe. Cái thứ hai là cái nghe, tức là gì? Nhĩ thức tâm vương. Sau nhãn thức là đến gì? Nhĩ thức. Nhĩ tức là căn tai, nhĩ tức là cái tai. Tai nó chỉ cho tính nghe. Tính nghe của Phật, của Bồ Tát thì nghe để làm gì ạ? Lắng nghe để thuyết pháp, để cứu độ cho họ được giải thoát sinh tử. Lắng nghe để đem giáo pháp truyền vào trong tai của nó, thâm nhập vào trong tâm của nó, khiến cho nó cùng được giác ngộ giải thoát như mình. Đó là cái nghe của, tính nghe của Phật, của Bồ Tát, của Hiền Thánh. Còn cái nghe của chúng ta thì nghe để làm gì ạ? Nghe để nghe ngóng. Nghe để nghe ngóng. Nghe để ngóng đó. Chúng ta là nghe để ngóng. Ngóng cái gì? Ở đây tôi biết có một vài người đến đây để nghe ngóng mà. Tôi không nói ra thôi, nhưng có một vài người đến đây để nghe ngóng. Nghe ngóng cái gì tự vị ở đó biết. Nên không sao. Các quý vị biết là chúng sinh á chỉ nghe ngóng, nghe xong để ngóng, ngóng chờ xem cái gì nó động đến ta thì ta sẽ gì, ta sẽ sẵn sàng phản pháo để đập lại, phản ứng lại, bật lại. Tại sao ông lại nói mình như thế? Tại sao ông lại lôi mình ra để nói trước chúng như thế? Vân vân, đủ thứ hết. Tại sao ông không nói cái tốt của mình mà ông toàn nói cái xấu của tôi là thế nào ấy? Có phải ông muốn hạ bệ tôi không? Ông muốn hạ nhục tôi trước đại chúng không? Vân vân. Và đấy là nghe ngóng. Còn đối với các vị mà cầu học thật sự, họ nghe, tiếp thu để sửa chữa, để thay đổi cái gì mình chưa được, hoan hỉ đi. Sư phụ nói càng tốt, cười khà khà ra. Sư phụ nói con, chính là sư phụ gì? Đang tiêu bớt nghiệp cho con. Sư phụ nói con, chính là sư phụ đang chỉ cho cái lỗi xấu nhất của con mà bao nhiêu năm nay con chưa trừ được, thậm chí là bao nhiêu kiếp nay con chưa dẹp được nó. Nay sư phụ chỉ ra cho con. Con cảm ơn sư phụ và con sẽ nhất quyết bỏ cái điều mà con gì, sư phụ nói con còn xấu. Trước đây con cứ tưởng là cái đó là gì, con tốt. Nhưng bây giờ con biết rằng cái đó đối với Phật Pháp, đối với so với Phật Bồ Tát, cái nhìn, cái thấy và cái biết của con đó chưa phải là hoàn toàn tốt, mà còn lầm lạc. Cho nên nay con cảm ơn sư phụ đã chỉ ra cái sai của con. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp con tìm mãi chẳng phát hiện ra, nay sư phụ nói con đã phát hiện ra, hoan hỉ y giáo phụng hành và bỏ cái tật xấu của mình đi. Đó chính là gì? Người học Phật chân chính. Đó tức là người nghe Pháp chân chính và người chuyển hóa tâm thức một cách là viên mãn vậy. Đấy, cái nghe của chúng sinh và nghe của Phật Bồ Tát và nghe của những bậc thường thiện nhân, hay là nghe của các bậc thiện nhân, tức là người hiền thiện muốn cầu học, cầu tu á, thì họ nghe thì như thế, sửa chữa mình. Tu tập là để sửa chữa mình mà, tu hành là để sửa chữa những cái gì mình còn khuyết thiếu, những cái tập khí xấu của mình, chứ không phải là nghe để nghe ngóng. Chúng ta học Phật tuyệt đối như vậy. Ngày xưa tôi cũng hay vướng vào cái đó, nghe xong rồi để gì, để phản biện, để cãi, và chỉ cho cái gì mình học đọc ở trong sách này, sách này, sách nọ, sách kia là chuẩn thôi, chứ không phải là nghe để học. Sáng nay có một em đến hỏi thầy, bảo hình như là gì, trong kinh của thầy phiên dịch lại so với sách của Hòa Thượng Chủ tịch là, tức là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, có sai một vài chỗ. Thế hỏi sai chỗ nào? Bé nó bảo rằng ấy, một chỗ là chính trong kinh này, kinh của Hòa Thượng Chí Tịnh nói là trong thời mạt Pháp, hình như thời mạt Pháp chứ không phải là thời tượng Pháp, thời mà gì, Bồ Tát, có một vị Bồ Tát Địa Tạng đó, đời trước đi cầu học với cái thời mạt Pháp của Đức Phật đó, có vị Đại A-La-Hán đó, vì nó nói con nhớ là hình như là thời mạt Pháp chứ không phải là tượng Pháp, trong kinh thầy ghi là thời tượng Pháp, không đúng. Kinh Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là trang 67 dòng thứ tư từ dưới đi lên, nói là gì? Thời tượng Pháp. Đâu phải thời mạt Pháp, thời tượng Pháp. Có nghĩa là gì? Bé xem nhầm. Bé nhầm. Rồi bé nói là trong kinh Hòa Thượng dịch là có chỗ là nghe 2, 3, 4, 5 lần á thì sẽ được cái này, cái nọ, cái kia. Các vị biết đây, thế về đây mới gọi là bản gì ạ? Bản gì? Bản hội tập chứ có phải bản dịch đâu, đúng không? Mà hội tập thì có nghĩa là gì? Hội tức là xem tất cả các bản dịch kinh Địa Tạng. Mà hôm trước tôi nói là bản dịch của ai? Ít nhất là 4 bản dịch, 5 bản dịch, 3 bản dịch kinh. Bản thứ nhất là bản của Cố Hòa Thượng Chủ tịch Thích Chí Tịnh. Bản thứ hai là Cố Hòa Thượng Tuệ Hải. Bản thứ ba là Cố Cư Sĩ gì? Thiều Chiểu. Và bản thứ tư là bản của Hòa Thượng Tịnh Không. Bản thứ năm là bản của Hòa Thượng Tuyên Hóa, và bản thứ sáu là bản gì? Bản chữ Hán, để hội tập lên một bộ này. Cho nên cũng nếu mà dịch nguyên văn theo như là kinh của Hòa Thượng dịch, Chí Tịnh dịch như thế nào thì đấy gọi là bản gì? Thì cái này, bản đó, bản này phải gọi là gì ạ? Dịch giả, đúng không? Gọi là dịch giả. Nhưng đây chúng ta thấy từ là hội tập. Hội tập tức là có những, có khi có bản của Hòa Thượng Chí Tịnh dịch cái đoạn văn này như thế này, nhưng mà tôi là gì? Tôi là không lấy cái bản đấy. Tôi thấy cái bản văn của ở trong của bản giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa là bản của giảng giải Hòa Thượng Tịnh Không hay hơn. Thì tôi gì? Tôi đem để ghép nó vào đấy. Nhưng mà nghĩa thì không được gì? Được lệch đi. Cái chữ, cái từ thì có thể khác đi, nhưng mà nghĩa thì không thể được lệch đi. Không được sai bản ý của Phật ở trong kinh này. Đó. Còn lời văn có thể đảo trước đảo sau. Có thể cái đoạn đó nó gì? Nó xuống sau cả một đoạn văn đấy. Hoặc có thể nó được dâng vào giữa, hoặc có thể nó được đưa lên trước. Đó mới gọi là gì? Gọi là hội tập đấy. Hội tập không phải là bỏ bớt đi, hay không phải mình nghĩ để mình thêm vào. Mình đâu có quyền nghĩ để thêm vào. Mình thêm vào mình bịa kinh Phật làm sao được? Văn mình có hay đến đâu đi chăng nữa, mình không thể bịa kinh Phật. Cái mà không có thì không thể bịa ra. Nếu bịa ra thì đó không phải là kinh Phật rồi. Nếu mà cắt bớt đi cũng không được. Mình có trí tuệ gì mà cắt bớt kinh của Phật đi? Đức Phật thuyết kinh là ở trong môi trường hoàn cảnh như thế, khiến cho những chúng sinh có nhân duyên như thế, thì sẽ được đắc độ như thế, như thế, như thế. Chúng ta nay cắt, chúng ta bảo cái này không hợp với Việt Nam, cắt nó đi à? Không được. Nó không hợp với Việt Nam, chứ không phải nó không hợp với tất cả chúng sinh ở trên quái Nam Diêm Phù Đề này. Đó. Không hợp với mình không được cắt nó. Đấy là nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Dịch kinh. Nguyên tắc của các nhà hội tập. Mình chỉ có quyền là nhìn các bản để khắp nối nó vào. Đoạn nào, văn của cái văn dịch ấy, của các cụ thì nó khác nhau. Kể cả văn từ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán cũng khác nhau. Không phải là các cụ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán sang là nó giống nhau hết đâu. Cái bản kinh Vô Lượng Thọ có 12 bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Nhưng bây giờ ở Trung Quốc còn tồn tại 6 bản nữa. Còn 6 bản là chỉ có ở trong cảo bản. Tức là có chỉ ở trong cái phụ lục rồi thôi. Cái mục lục của trong Đại Tạng Kinh là có 12 bản dịch của các Pháp Sư Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà tìm khắp Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở Trung Quốc bây giờ chỉ còn có 6 bản. Đó. Đấy, mà các mỗi bản dịch nó cũng khác nhau. Ví dụ như kinh A Di Đà nhé, có 2 bản dịch cơ bản. Một bản mà chúng ta đang đọc tụng hàng ngày đó là bản dịch của gì ạ? Ngài Kiêu Ma La Thập, Tam Tạm Pháp Sư Kiêu Ma La Thập, là người Thiên Trúc, người Ấn Độ á, sang Trung Quốc và dịch các kinh điển của Phật giáo sang Hán Tạng. Thì bộ kinh A Di Đà đó, bộ Phật thuyết A Di Đà kinh là bộ kinh nổi tiếng của Phật giáo Tịnh độ chúng ta. Một trong 3 bộ kinh lớn của Phật giáo Tịnh độ. Nhưng chúng ta biết so sánh giữa bản dịch của ngài Trần Huyền Trang ở đời nhà Đường với bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập á, có chỗ khác nhau đến rất nhiều. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau giữa của bản Phật thuyết A Di Đà kinh của ngài Kiêu Ma La Thập á chỉ có gì ạ? Có 6 phương Phật thôi. Đầu tiên là gì? Đông phương thế giới. Thứ hai là Nam phương thế giới. Thứ ba là Tây phương thế giới. Thứ tư là Bắc phương thế giới. Thứ năm là gì? Hạ phương thế giới. Và thứ sáu là Thượng phương thế giới. Nhưng bản dịch của ngài Trần Huyền Trang cũng dịch từ tiếng gì ạ? Từ tiếng Phạn sang. Chúng ta biết thời nhà Đường, ngài Trần Huyền Trang 16 năm sang gì ạ? Ấn Độ cầu Pháp, cả đi cả về cả học, mất 16 năm. Khi ngài trở về Trung Quốc, ngài được vua nhà Đường lúc bấy giờ là rất là ưu ái, và gì sai gì 500 người cùng dịch với ngài. 500 người nhé. Trong cái tổ dịch kinh của ngài Trần Huyền Trang là 500 người. Trong đó có các vị đệ tử nổi tiếng nhất như là ngài Khuy Cơ. và một số các ngài đệ tử nữa. Nhưng trong đó Khuy Cơ là nổi nhất. Thì cái bản dịch của ngài Trần Huyền Trang á, là gì? Là 10 phương thế giới cơ. Các vị nghiên cứu đi. Tôi đọc xem trong Tam Tạng ấy, trong Đại Tạng Kinh á, bản dịch Kinh A Di Đà của ngài Trần Huyền Trang là 10 phương thế giới. Có nghĩa là 6 phương Đông Tây Nam Bắc Thượng Phương Hạ Phương, cộng thêm gì ạ? Đông Nam Tây Nam Đông Bắc và Tây Bắc nữa, là 10 phương. Vậy chúng ta bảo ngài Tam Tạng Huyền Trang đúng hay là ngài Tam Tạng Kiêu Ma La Thập đúng? Ai bảo bản nào đúng đây? Không có ai bảo là bản nào đúng hoàn toàn, bản nào sai hoàn toàn. Vì á, chúng ta biết là qua đó chúng ta biết có thể khẳng định là gì? Đức Phật ngày xưa ngài có thể thuyết kinh A Di Đà đến gì, đến vài lần. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng đến gì, giảng đi giảng lại bộ kinh Vô Lượng Thọ đến 3-4 lần rồi vậy. Nhưng mỗi lần giảng thì có thể nó tùy theo điều kiện thời gian hoàn cảnh mà nó lược bớt đi hoặc thêm nhiều vào. Đức Phật ngày xưa ở chỗ này, ở tại gì, Tinh Xá Trúc Lâm, ở tại chỗ này ngài thuyết bộ kinh A Di Đà, thời gian nó có, thời gian nó hạn hẹp, chẳng hạn ngài thuyết gì có 6 phương thôi. Nhưng đến một vài năm sau ngài thuyết ở một chỗ này hoặc một chỗ khác, hoặc thậm chí vẫn chỗ đấy, nhưng mà thời gian nó có, ngài thì nâng thêm ngài thuyết lên đi 10 phương thế giới, và các đệ tử các pháp sư nghe học, và bản của mình được nghe là có bao nhiêu yêu phương có ở trong tay cái bản dịch đó, thì mình dịch theo cái bản dịch đó. À, đấy, cho nên chúng ta không được là đi tầm trương trích cú để chỉ lỗi của người khác ở chỗ đó. Đấy, cho nên ở đây phải trở về bài đây gọi là gì? Cái nghe của chúng ta là phải để mà tiếp thu, để chuyển hóa cái tâm thức của mình. Rồi á, đến tỷ thức tâm vương, tức là chuyển cái ông thứ ba, cái ông thức thứ ba là tỷ thức tâm vương. Thế nào là tỷ thức tâm? Tỷ thức là cái mũi. Mũi của ta thích ngửi mùi gì? Thích ngửi mùi gì ạ? Thịt kho tàu, cá rán ở dưới bếp, đúng không? Thích ngửi mùi thơm. Cái gì mà đến chỗ nào mà nó sạch sẽ thơm tho thì chúng ta mới muốn làm. Bảo quét nhà vệ sinh chúng ta lắc đầu, úi gì bẩn quá, hôi lắm, thối lắm. Xin lỗi các quý vị, hôi thối ai ngày nào cũng phải vào đấy 2 lần là, đúng không? Ít nhất phải 1 lần là. Đủ 3 ngày không vào đó là có vấn đề, phải đi khám bác sĩ ngay. Cho nên muốn nó không hôi thì chúng ta phải thay nhau vào đó để mà quét mà dọn đi. Lâu lâu rồi tôi không xuống tôi kiểm tra. Bất chợt tôi đi kiểm tra nhà vệ sinh có hôm đấy. Mà tôi xuống nó xem mà bẩn á. Bên nhà vệ sinh nữ mà bẩn, tôi bắt tất cả các vị, cả các cô bên nữ rồi các Phật tử nữ là đi quỳ hương hết đấy. Vì sao? Vì cái nơi mà mình đi vào tắm rửa vệ sinh hàng ngày mà lại để bẩn là không được. Mũi của mình chỉ muốn ngửi cái mùi thơm thôi mà lại bỏ bẩn cái nhà vệ sinh không được. Bên nam tôi đi kiểm tra mà thấy bẩn thỉu, cho tất cả các bác các ông bên nam dưới cũng đi quỳ hương. Có hôm tôi đi kiểm tra đột xuất, giống như hôm qua tôi đi kiểm tra đột xuất là một loạt mấy cô mấy chú lên quỳ hương buổi sáng hết. Đừng có thấy là thầy đóng cửa là thầy ngủ ở trong phòng, đừng nghĩ như thế. Đừng có bảo thấy là sao thầy trụ trì không lên chùa, thầy không lên chùa, con không lên chùa. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Nói là thầy không lên chùa thì con không lên chùa thì chẳng khác gì bây giờ tôi nói là con không thấy Phật tụng kinh cho nên con chả tụng kinh. Vậy thì tôi chết rồi. Phật không tụng kinh thì Phật có đọa trong địa ngục không? Không. Mà tôi mà không tụng kinh là tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ đọa vào địa ngục đấy. Vì Phật ngài đã viên mãn công đức rồi. Cái trên ngồi ở trên gì? Đó là hình tượng của ngài thôi. Còn tôi là một chúng sinh phàm phu mà tôi là gì? Lại đi so Phật không tụng kinh, Phật không ngồi thiền, Phật như là khúc gỗ ngồi trên tam bảo, thì tôi cũng chả cần tụng kinh, chả cần ngồi thiền. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ là tôi đứt rồi. Đó. Cho nên các đệ tử thì không được so bì với thầy. Tại sao thầy không lên tụng kinh mà thầy trụ trì thì không được so bì với Phật ngồi ở trên ban? Tại sao Phật không ngồi tụng kinh, không ngồi thiền, vân vân. Tại sao Phật không đi làm công quả chỉ có một mình con làm thôi? Tại sao Phật không đi xây chùa mà chỉ có mình con xây thôi chẳng hạn? Thế là tôi chết. Đó cho nên học Phật chuyển hóa tâm thức của mình. Học Phật là chuyển hóa đấy. Chuyển hóa đầu tiên là chuyển hóa 8 cái thức tâm vương thành gì? Thành 4 trí. Đầu tiên là chuyển 5 cái thức là nhãn nhĩ tị thiệt thân thành gì? Thành sở tác trí. Đang nói gì đến căn mũi, tức là tị. Các quý vị muốn chuyển không? Chuyển đi, tu là phải chuyển đi. Đừng có ngửi thấy cái mũi, cái mùi gì? Mùi thơm thơm, thịt rán thịt kho ở dưới bếp mà sinh tâm ham muốn. Đấy chính là chuyển đấy. Đấy chính là tu đấy. Mà chúng ta phải biết rằng á, cái mùi thơm kia lấy từ gì ạ? Lấy từ mạng của chúng sinh mà có, chứ không phải là rau mà có, dưa mà có, củ quả mà có. Mà mạng của chúng sinh, Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc của ta. Có thể đời trước nó là cha ta, là mẹ ta, là anh em ta, vợ con ta, người thân của ta, bạn bè, bằng hữu, quyến thuộc của ta. Người tu ăn thịt nó tức là gì? Giống như ăn thịt cha mẹ người thân của ta vậy. Chúng ta nỡ nào ăn thịt cha mẹ người thân của ta các quý vị? Có nỡ không? Hả? Tại sao vẫn cứ ăn? Không nỡ tại sao vẫn cứ ăn? Thế mới đau chứ. Thế này hiểu chưa? Về có ăn chay một tháng 30 ngày được như ông Toàn dạy học sinh không? Ông Toàn dạy học sinh là gì? Lên dạy học sinh buổi thể dục buổi sáng á. À, ngày ăn chay thế nào nhỉ? Một tháng đầu tiên một tháng một ngày ăn chay. Rồi đến tháng 2 ngày ăn chay. Rồi tháng 10 ngày ăn chay. Rồi đến tháng 15 ngày ăn chay. Rồi đến tháng cả 30 ngày ăn chay. Đấy, dạy các cháu học sinh như thế. Và kết quả các vị biết là các cháu học sinh sinh viên nó đang cái tuổi ăn tuổi lớn đang học như thế mà có cháu nó biết sợ. Nó nghe các thầy nói và nó về nó ăn chay trường từ khi nó đang ngồi ghế nhà trường. Cháu học sinh sinh viên nó làm được điều đó. Mà nó về áp lực gia đình, áp lực bạn bè, áp lực gì về học hành mà nó vẫn ăn được. Mà sức khỏe nó vẫn bình thường, học hành nó vẫn duy trì tốt, không có đi xuống mà thậm chí có cháu còn đi lên nữa. Vậy mà chúng ta bây giờ có tuổi rồi muốn tu thoát ly sinh tử mà không bỏ được á, vẫn còn gì, đến giờ ăn vẫn còn muốn ngửi thấy cái mùi quen thuộc ngày nào mà cứ đến khoảng độ tầm 11 giờ trưa cái mùi đó sao nó cứ phát ra từ dưới bếp lên mà nghe thèm thế, nghe dạo dực thế. Tối lại khoảng 4-5 giờ lại nghe thấy cái mùi đó nó phát ra từ dưới bếp lên thơm thế. Nghe hào hứng quá, đói quá, vân vân. Và ngồi vào đĩa rau không, đĩa rau thì không thấy chỏ tới mà cứ cái đĩa thịt, đĩa cá là cứ gì, cứ thấy chỏ vào nó. Đấy là tu mà không hành đấy. Xin lỗi, đấy gọi là học mà không hành đấy chứ không phải tu. Đã tu tức là sửa rồi. Đấy gọi là học mà không hành. Còn học mà hành á thì mới gọi là tu. Nay nghe giảng rồi thì không nỡ ăn thịt cha mẹ anh em, người thân quyến thuộc của chúng ta nữa. Vì hôm qua chúng tôi kể mấy câu chuyện về luân hồi rồi đấy. Con người trở thành con gà, trở thành con rắn, rồi lại trở thành con người. Đó. Rồi hôm trước có kể câu chuyện là gì? Từ bà nội trở thành gì? Thành con lợn. Hôm rồi gì? Từ ông bố trở thành gì? Con chó. Mà trong kinh Đức Phật kể không phải tôi bịa ra. Trong kinh điển ghi lại, Tam Tạng ghi lại rõ ràng. Không phải chúng tôi bịa ra, không phải là một vị hòa thượng thượng tọa nào bịa ra cả. Mà chính Đức Phật nói. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng nói. Đó. Cho nên tu lại sửa chuyển cái mũi, căn mũi. Thích là ngửi mùi thịt của chúng sinh, máu tanh của chúng sinh. Thành ngửi mùi gì? Thành ngửi mùi rau thanh tịnh đi. Người mùi dầu rán thực vật thôi hay động vật các quý vị? Dầu rán thuộc về thực vật nhá, còn mỡ rán thì mới thuộc là động vật đó. Chuyển nó đi, Có những người hỏi tôi là thầy ăn chay thầy có thèm không? Thầy ăn chay như thế thầy thấy mọi người ăn thịt thầy có thèm không? Xin lỗi các quý vị, mà người mà phát tâm phát nguyện ăn chay được rồi á, mà ăn chay trường được một thời gian rồi á, người thấy mùi thịt mùi cá muốn buồn nôn ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó nhìn thấy cái thịt con cá hay là gì, hay là cái miếng thịt mà họ sắt họ mổ mình, cảm thấy nó xót xa như là gì, họ đang xẻo từng miếng thịt mình vậy, xót lắm. Mà hôm nay họ xẻo cái miếng thịt của chúng sinh như thế thì sau khi chết đi không làm được việc thiện, đọa trong ba đường ác, đặc biệt mà vào địa ngục như hôm trước chúng tôi nói á, yêu đầu ngục tốt quỷ vương nó lại xẻo lại mình ấy, mà nó xẻo lại còn đau đớn hơn cơ, còn khổ sở hơn cơ đó. Cho nên chuyển là chuyển như thế. Rồi cái thứ tư, thiệt thức. Thiệt thức tức là gì? Căn lưỡi. Căn lưỡi thì nó gồm có rộng hơn một chút. Cái thứ nhất là nói năng, không nói lời thêu dệt, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời xấu ác. Rồi thứ nữa là gì? Không thích ăn gì, không được thích ăn ngon trên xương máu thịt của chúng sinh. Có gì ăn nấy, có rau ăn rau, có dưa ăn dưa, có củ quả ăn củ quả, thậm chí cơm muối cũng gì, cũng chỉ ăn vô tư. Sống để nuôi thân, để tu thôi. À, các vị muốn vãng sinh Tây Phương thì phải tu được như thế. Còn các vị mà chưa tu được như thế thì đừng có hòng vãng sinh Tây Phương. Vì Hòa Thượng Tịnh Không dẫn chứng sư phụ của mình là Ngài Lữ Bình Nam nói là gì? Hàng nghìn vạn người tu hành chỉ được có một người thực sự vãng sinh, hai người thực sự vãng sinh thôi. Một đến hai người thực sự tự do tự tại vãng sinh. Còn lại thì phần lớn là đều trầm luân quay lại thế gian. Mà quay lại thế gian đời sau mà gặp Phật Pháp được nữa thì còn tu được. Mà không gặp Phật Pháp, hoặc là gặp Phật Pháp nhưng gặp phải thầy tà bạn xấu á, thì còn đứt nữa. Giống như hôm kia chúng tôi kể mà, có một Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta nghe bảo là ở dưới Nam Định có một ngôi chùa là thầy giỏi lắm, linh thiêng lắm. Và xuống tận nơi thì thấy gì? Trong vườn chùa thì trồng toàn gì? Hành, tỏi, rau sống các thứ, rau dưa. Và hỏi trồng hành để làm gì? Thầy bảo ăn hành tức là gì? Pháp hành. Đó. Rồi ở trong chùa thì toàn mua trứng về để cho Phật tử ăn, mỗi người ăn một quả 20.000, 20.000 thì bắt gì? Ăn xong rồi, được một tí thì các Phật tử đi, cho các Phật tử trong mấy bà vãi đi đòi là gì? Lại phải gì ạ? Trả 10 quả, 10 quả thì gì? Thì nhân lên, một quả 20.000 thì phải trả thành gì? Thành 200.000. Thế bảo là gì? Đã ăn pháp vị của nhà Phật rồi. Trứng tức là gì? Đấy là pháp vị, tức là trứng đó, trứng quả đó. Trứng tức là trứng quả, ăn pháp hành tức là pháp hành không cần phải tu nữa. Đến cái chùa đó chỉ cần ăn một bữa cơm gì với hành thôi, tức là về không cần phải tu nữa. Vì thì pháp hành nó đầy đủ ở trong gì? Cây hành, củ hành rồi. Rồi ăn một quả trứng, trứng có nghĩa là trứng đắc thánh quả rồi, tức là pháp vị rồi, giải thoát rồi. Cho nên ăn trứng tức là ăn pháp vị, tức là có quả tu trứng ở trong đó rồi. Rồi nữa, không cần phải sám hối nghiệp chướng, không còn cần phải tụng kinh niệm Phật. Nếu mà tu cao hơn nữa, muốn tiêu nghiệp chướng thì xây cái nhà vệ sinh lên, đi vào đó để nằm ngủ. Nhà tiêu mà, nhà tiêu thì gọi là cầu tiêu, thì vào đó nằm ngủ trong đó thì gọi là gì ạ? Gọi là tiêu nghiệp chướng, cần gì phải sám hối đâu. Thấy chưa? Thời mạt pháp các quý vị thấy chưa? Rồi vào ngủ thì phải gì ạ? Ngủ không được đắp chăn, không được ngủ trên giường, mà nằm dưới đất, lấy cái chiếu cói để quấn vào thì gọi là gì? Gọi là thường quán chiếu. Đắp cái chiếu gọi là thường quán chiếu, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải trì chú. Thời mạt pháp đấy các quý vị, đấy gọi là thầy tà đấy, tà 100% chứ không phải là 99% nữa, mà tà 100%. Vậy mà vẫn có người theo, vẫn có người tin, vẫn có người về để ăn pháp hành, ăn pháp vị rồi nằm thì quán chiếu, thậm chí có người còn nhập thất vào nhà vệ sinh gọi là tiêu nghiệp nữa. Cho nên xã hội bây giờ càng ngày nó càng gọi là mới gọi Hòa Thượng Tịnh Không mới gọi là càng ngày càng động loạn. Vậy chẳng cầu sinh Tây Phương sớm thì ở lại làm gì nữa? Bây giờ là thời bình đấy các quý vị còn đỡ. Các cụ đây ngày xưa thời chiến tranh, cụ già già ở thời chiến tranh á, nghe cái tiếng còi là gì báo động, một cái thế là chúng ta phải gì chạy nấp xuống dưới hầm, đúng không? Nghe tiếng còi báo động là chúng ta già trẻ gái trai bồng bế nhau mà chạy xuống dưới hầm ấy. Mà chạy dưới hầm mà thoát chưa? Chưa chắc đã thoát. Mà bom ngày xưa nó còn gì? Bom của 40-50 năm trước á, nó còn nhẹ. Bom bây giờ nó mới kinh khủng. Cái quả bom bây giờ á, quả bom của Mỹ hay quả bom của Nga hay quả bom Trung Quốc hay kể cả quả bom của Việt Nam bây giờ, chúng ta biết một quả bom nó có thể một cái lệnh thôi, một cái lệnh nó enter một cái thôi, chúng ta biết là có khi cả cái mấy cái xã, cái vùng đất bằng cả mấy xã Sơn Đông này phẳng lì hết, nhà cửa ruộng vườn cây cối thành gì, thành một bãi chiến trường hết, không một ai sống sót đâu. Đấy chưa gọi là bom nguyên tử. Nếu bom nguyên tử thì cả thành phố Hà Nội chúng ta có khi chỉ cần một hai quả là đi sạch luôn. Đấy cho nên chiến tranh bây giờ thì nó kinh khủng lắm, khủng khiếp lắm. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói không cầu sang Tây Phương còn đợi gì nữa, muốn ở lại thế giới này sao? Bây giờ là gặp may là đất nước Việt Nam chúng ta đang thái bình thịnh trị, nhờ ơn Đảng, ơn nhà nước, nhờ ơn toàn bộ những gì, những cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu ngã xuống, trong đó có cả cha ông của chúng ta nữa đấy, đem lại cái nền hòa bình thịnh trị như thế này. Bây giờ không tận dụng thời gian để tu, để cầu thoát ly sinh tử trong một đời. Gặp Phật Pháp rồi mà không cầu thoát ly được trong sinh tử trong một đời là phí lắm các quý vị. Mà phương pháp cầu thoát ly sinh tử một đời Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là gì? Chỉ có tin sâu nguyện thiết, chỉ danh niệm Phật cầu vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp vãng sinh cũng tốt. Về Tây Phương Cực Lạc gần gũi A Di Đà Phật, chúng ta nếu chưa thấy, còn thấy lầm đường lạc lối thì cầu Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt cho chúng ta ở trên cuộc đời này bớt tham sân si đi, tu hành đúng đường lối. Có nghiệp chướng oan gia trái chủ nó bám theo mình nhiều, cầu Bồ Tát Địa Tạng để Bồ Tát độ cho họ. Độ cho họ tức là gì? Cắt bớt và giải trừ cái nghiệp chướng với oan gia trái chủ, với mình, với chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp vậy. Đấy. Và chúng ta ngừng cái gì? Ngừng cái việc nói dối, nói sai sự thật, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác. Rồi bớt ăn những đồ liên quan đến máu thịt của chúng sinh trước đi. Đầu tiên tháng ăn chay 2 lần. Rồi chấp nhận tháng ăn chay 2 lần, mùng 1 ngày rằm. Rồi dần dần á, chúng ta gì, cơ thể của chúng ta nó quen với cái việc tháng ăn chay 2 lần rồi, khỏe rồi. Trước đây là không ăn chay được, nhưng bây giờ học Phật rồi nó có cái năng lượng, có lòng từ bi ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta nó phát ra. Cho nên á, tháng ăn chay lên 2 lần chúng ta vẫn thấy gì, thấy bình thường. Rồi nâng lên một vài tháng sau, nâng lên là tháng ăn chay đến 6 lần, thêm vào 14, thêm vào 30, thêm vào 18, thêm vào 23, đó là thành gì ạ? Hoặc là thêm 23, 24, cái đó không đồng nhất nhau về cái cách nói trong sách, có thể là 14, 15, 18, 23, 30, 1, đấy là tháng 6 ngày cho chúng ta. Rồi dần dần tăng lên là 10 ngày. Tăng lên 10 ngày. Đó là thêm vào ngày mùng 8 và ngày 28 nữa. Hoặc là thêm vào ngày 24, có sách nói 24, tùy theo. Chúng ta ăn vào ngày nào chúng ta phát nguyện vào ngày đó, 10 ngày. Dần dần thấy cơ thể mình đó vẫn ngon lành, nó khỏe rồi. Nó không bị thay đổi một cách là đột ngột rồi. Nó êm rồi thì chúng ta gì? Tiến tới là tháng 15 ngày. 20 ngày hoặc là gì, hoặc là trường chay không liên quan đến máu thịt chúng sinh. Đó là chuyển cái thức tâm vương thứ tư, đó là thiệt thức tâm vương, quen ăn, muốn ăn ngon tới máu thịt chúng sinh, đổi thành chay tịnh vậy đó. Trước đây thích uống rượu, nhất là mấy cụ ông, thậm chí các cụ bà cũng thế nhá, cứ đến bữa cơm là phải 1 hoặc 3 chén rượu để bóp lưng á, và cho nó khỏe. Thì bây giờ bỏ rượu đi. Vì sao? Vì uống rượu á, nó thành nghiện mà say sưa vào để đánh mất bản tâm, đánh mất trí tuệ. Đó. Ngày xưa có một câu chuyện như thế này. Vì sao Đức Phật cấm rượu? Có một câu chuyện dài hơn, một câu chuyện ngắn, tôi kể câu chuyện ngắn thôi. Gia đình có 2 mẹ con duy nhất sống với nhau. Thì cái anh con trai đó trước cũng rất hiếu thảo. Vì sinh anh ta ra thì người cha đã mất sớm. Mẹ nuôi con, tần tảo nuôi con như vậy, đến lớn có 2 mẹ con chung sống với nhau. Thì sau khi lớn lên trong năm 16, 17 tuổi, anh ta đi làm, tách mẹ ra đi làm với bạn bè. Anh ta mới bắt đầu là tập uống rượu. Lúc đầu là tập bập bẹ thôi. Xong rồi anh ta thì uống được nhiều, rồi anh ta thì nghiện. Cho đến năm ngoài 20 tuổi thì anh ta nghiện rượu. Mà nghiện rượu thì suốt ngày say sưa không đi làm. Mẹ anh ta mới dùng phương tiện chửi mắng, mong cho con mình nó thành người. Thế anh ta lại quay lại, anh ta nghĩ rằng á, nhà có hai mẹ con, mà tại sao mẹ lại độc ác với mình thế? Suốt ngày chửi mắng mình thế, thằng bạn của mình suốt ngày được cha mẹ nuông chiều. Mà mẹ của mình có mỗi một mình suốt ngày mắng mình, vậy mẹ mình không thương mình, mẹ mình ghét mình. Và mình phải tìm cách để dạy cho mẹ một bài học. Và rồi anh ta về anh cãi lại mẹ. Anh cãi lại mẹ thì mẹ anh càng nói anh nặng hơn. Nói anh bất hiếu. Nói anh không nhớ đến công ơn mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng của mẹ hay sao. Biết thế thì mẹ đi không thèm nuôi con, mà mẹ đi một bước nữa từ ngày xưa thì mẹ đỡ khổ. Đứa con nghe như vậy thì càng bực mình rồi, đi uống rượu. Uống rượu về chán rồi, say xưa rượu. Rượu vào nó say rồi, đánh mất tính người rồi. Về lại to tiếng với mẹ, liền ra bóp cổ giết chết mẹ ngay trong bàn tay của mình. Rồi á, giết mẹ mình xong, anh ta nghĩ là gì? Mới biết là mình đã chót giết mẹ mình, thì bây giờ sợ pháp luật, mới đem xác của mình ra ngoài vườn chuối ở đằng sau á, để giấu xác đi. Thế bây giờ á, anh ta mới giả vờ là báo một cái án gọi là mẹ của anh không biết làm sao bị chết. Thì đương nhiên các nhà pháp luật, vua chúa quan lại lúc bấy giờ, họ cho người đến khám nghiệm tử thi xem xét điều tra. Thì đây là gì, không phải là mẹ anh tự chết, mà để có vết tay giết người ở trên cổ, bóc cổ chết mà. Thì điều tra ra, những người điều tra giỏi ra thì mới phát hiện ra anh chính là anh con trai giết mẹ mình. Thì lúc đó hỏi mang đến thì nó lúc đầu nó cãi, sau nó mới khai ra là gì, do mâu thuẫn với mẹ, là nói gì nó uống rượu say không hay đi làm, mẹ mắng cho nên nó tức, nghĩ đến là gì, trả thù mẹ. Cho nên cái khi mà nó rượu say vào rồi đó, đánh mất nhân tính thì giết cả mẹ mình vậy đó. Cho nên nó không phải là đơn giản đâu. Rượu á, bản chất của nó không phải là xấu, nhưng mà con người sử dụng nó là thường không kiềm chế được mình. Có ai bảo là ai dám khẳng định là tôi uống rượu không say bao giờ không? Hôm nay có thể không say, nhưng ngày mai đi với bạn vui vào một cái là quá chén thì say rồi. Mà say một hôm thì ngày mai ngày kia về là gì, là nghĩ rằng hôm đấy say cũng bình thường mà, say về mình ngủ có sao đâu. Hôm lần sau đi gặp bạn nói chúc cho lại say tiếp, về không ngủ nữa mà về bắt đầu là gì, hoành hoẹ vợ con, thay đổi rồi à, gia đình bắt đầu tan nát từ đó. Gia đình nhà tôi ngày xưa cũng từ đó mà ra, tôi biết mà. Ông cụ nhà tôi ngày xưa không rượu chè thì rất là tốt, rất là thương vợ thương con. Nhưng sau khi mấy năm sau về cái rượu chè mà cái gia đình tan nát. Nhưng rất may là trước khi tôi xuất gia cũng làm được cho ông cụ gì là bỏ bớt rượu và về được với gia đình. Cũng may được cái điều đó. Mà trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông bị ốm, bị bệnh, ông bị tai biến, và ông gì, khi tôi về gặp ông và tôi ngồi, tôi nắn chân nắn tay trực tiếp tôi làm cho ông á, thì ông mới chảy nước mắt, ông chào dâng ra và tôi đem Phật pháp, đem năm giới nhà Phật để nói cho ông ấy nghe, và bảo là ông còn hiểu. Ông không nói được nhưng mà ông vẫn hiểu, ông vẫn gật đầu, vẫn nháy mắt, vẫn gật đầu được. Thế tôi nói về năm giới, nói về quy tam bảo thì ông hoan hỉ. Ông nghe xong ông rớt nước mắt ra, ông ấy gật đầu và ông cố gắng quy tam bảo. Nhà chùa truyền cho ông thì ông gật đầu. Và ông cố gắng là gì, giữ năm giới, ông cũng gật đầu. Đó, đấy là cái nhân lành. Đến khi gì xăm nhắm mắt xuôi tay cũng ngộ được. Cho nên á, chúng ta tu tập không phải có cái gì xa lạ đâu. Chuyển cái đó, rồi chuyển cái nữa là thân thức. Lúc nãy tôi nói rồi, chuyển năm cái thức đó thành gì, thành sở tác trí, tự do tự tại, làm chủ nó, không bị nó lôi cuốn mình, gọi là thành sở tác trí. Cái thứ hai, trí thứ hai là chuyển gì, chuyển ý thức. Cái ý thức của chúng ta tức là chỉ có tâm niệm. Cái tâm niệm của chúng ta thì thường lăng xăng giống như con khỉ và con ngựa, gọi là tâm viên ý mã. Chuyển cái thức thứ năm, thứ sáu là ý thức đó. Thức thứ nhất là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, là đến năm là thức sáu là ý thức. chuyển cái ý thức đó thành gì? Thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát tức là cái nhìn. Cái nhìn gì? Cái nhìn như thật. Cái tâm bình đẳng, nhìn không chấp trược. Đó gọi là diệu quan sát trí. Cái tâm của chúng ta bây giờ này là tâm chấp trược này. Nghe xong rồi thường gì sinh ra tâm chấp. Bảo thầy này giảng không biết nghe không hay bằng Hòa Thượng Tịnh Không. Thầy này giảng không nghe hay bằng Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thầy này giảng không nghe hay bằng thầy Giác Nhàn. Thầy này giảng không nghe hay bằng thầy Chân Tính. Thầy này giảng không nghe hay bằng Hòa Thượng Chân Tự hoặc Thanh Từ, vân vân chẳng hạn. Hoặc là thầy này giảng nghe hay hơn thầy kia, tôi thích thầy này hơn thầy kia, vân vân. Như thế gọi là tâm phân biệt. Nghe pháp bằng cái tâm phân biệt. Mà chúng ta phải biết, nếu cái tâm mà có cái sự nhìn nhận gọi là diệu quan sát trí đó, thì chúng ta nhìn nhận là gì? À, Hòa Thượng Tịnh Không giảng chúng ta thấy rất hay, rất thích. Hòa Thượng chuyên về tịnh độ giảng tất cả ngài đều quy về tịnh độ, hay quá. Rồi nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng ngài chuyên về thiền, nghe Hòa Thượng giảng về thiền hay quá, ai mà tu thiền theo ngài thì rất quý. Nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng về thiền nguyên thủy, chúng ta thấy cách tu của Hòa Thượng Nguyên Thủy lấy thân giáo để làm nền tảng để chỉ bảo cho chúng sinh, lấy việc học Phật, lấy thân giáo làm nền tảng, cho nên lấy pháp hành và pháp học thường đi đôi với nhau, từ cử chỉ lời nói hành động vân vân đều lấy pháp hành của Phật ra để hành trì, lấy kinh Tạng Nguyên Thủy của Phật giáo để làm pháp học và pháp hành song song với nhau, chúng ta thấy rất tốt. Học từ cơ bản học lên, thành tựu chúng sinh từ những cái cơ bản nhất, thực tại nhất trong cuộc sống này, từ những hơi thở, từ cách nói chuyện, từ những bước chân đi ở trên gì, trên đường đó, từ cách ăn cơm, từ cách uống nước đó, đấy gọi là cái gì? Thiền trong chính niệm đó. Tu tập ở trong gì? Tất cả nói năng động tính, đi đứng nằm ngồi đều ở trong trong giáo pháp của Đức Phật đó, đấy là phương pháp của thiền nguyên thủy, thường tỉnh giác, vân vân. Nhưng chúng ta không đem so sánh giữa người này, người nọ, người kia. Chúng ta thấy là cái nào chúng ta học được thì chúng ta học. Và nếu chúng ta không hành được, chúng ta cũng học lấy, một lúc nào đó chúng ta có thể nói với người họ cần cái pháp đó. Không chấp trược. Đó gọi là chuyển cái tâm, cái thức thứ sáu, là ý thức hay chấp trược đó, hay phân biệt đó, để cho nó thành gì? Thành một cái nhìn bình đẳng, một cái nhìn là chân chính. Rồi chuyển tiếp là chuyển cái thức thứ bảy là mạt na thức. Mạt na thức còn gọi là truyền tống thức. Chuyển cái thức tâm vương thứ bảy là mạt na thức đó thành gì? Thành bình đẳng tính trí. Thành cái sự nhìn nhận bình đẳng, không còn phân biệt. Đây là mới là thầy của ta, còn đây là không phải là thầy của ta. Đây là pháp môn của ta, còn kia không phải là pháp môn của ta. Đây là bộ kinh mà ta đã từng đọc từ trước, còn kia không phải là bộ kinh ta từng đọc từ trước. Ta không theo, ta không bao giờ cầm lên, ta không bao giờ nhìn ngó tới, vân vân chẳng hạn. Như vậy là còn có sự phân biệt về cái thấy, cái biết, chưa có sự bình đẳng ở trong đó. Bây giờ chúng ta phải bình đẳng, có cái nhìn bình đẳng. Cái nhìn của những bậc thánh Bồ Tát La Hán, cái nhìn nhìn chúng sinh ác, ngài gì cũng chắp tay gì, ngài cũng chắp tay, ngài Phật Bồ Tát khác với chúng sinh chúng ta ở chỗ đó. Chúng ta chẳng hạn thấy người ta xấu, chúng ta thấy cái đứa nào nó xấu vào chùa giặt dẹo chẳng hạn, chúng ta bảo phải để ý thằng này giặt dẹo lắm, không để ý là nó chôm chĩa cái xe máy hay cái xe đạp của tử nó đi đấy. Đó, khác nhau ở cái chỗ đó. Nhưng phải nói bây giờ với các quý vị, nói như thế không phải là các quý vị đừng có bảo là thôi, con muốn là gì, con muốn nghe thầy, con muốn đạt bình đẳng tính trí, cứ mở cửa xe máy để ngoài không cần khóa cổ thì cho mọi người mang đi. Mà mang đi xong, lúc tụng kinh xong không có xe về, bắt đầu là buồn, khóc tu tu ra. Và tại sao nó lại lấy vào xe của con, nó không lấy xe của bà kia mà nó lấy xe của con, xe của thầy nó không lấy, nhà chùa xe đầy nó không lấy, sẽ lấy xe của con. Đó. Đó cho nên khi chúng ta chưa thực sự đạt được bình đẳng tính trí thì đừng có cố gắng mà thể hiện cái bình đẳng tính trí với mọi người. Mà chúng ta phải tu làm sao đạt được từ trong lòng mình cơ. Phật Bồ Tát đạt được từ trong lòng của các ngài. Chứ không phải là các ngài cố ý, cố làm ra cái vẻ bên ngoài như thế. Còn chúng ta bây giờ phàm phu chưa đạt được thì chúng ta phải cố gắng mà tu làm sao xả dần đi. Đó, xả dần. Trải cái tấm lòng từ yêu thương của mình ban dần ra cho với mọi người. Đầu tiên là với những người mình yêu thì quý á, thì mình gần gũi, bảo ban nhiều hơn. Còn người nào mình ghét á, thì cũng đừng có ghét họ nữa, mà dần dần cũng gần gũi để bảo ban họ nhiều hơn. Dần dần thì cái đó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới chuyển được nó đấy, không phải đơn giản. Đó, nếu chuyển được cái thức thứ bảy, mạt na thức đó thành bình đẳng tính trí á, thì tốt rồi. Nhưng còn mà cái quan trọng nhất là chuyển a lại ra thức, hay còn gọi là tàng thức đó, thành gì? Thành đại viên cảnh trí mới là viên mãn. Thế nào là đại viên? Đại là to lớn, viên là gì? Là cái gương, một cái gương tròn. Đại viên cảnh trí tức là cái gương tròn sáng chiếu rỡ rỡ vậy. Vạn vật đi qua đều có thể chiếu sáng tỏ hết vậy. Đây là chỉ cho trí tuệ của Phật và Bồ Tát. Nhìn thấy, tất cả cái sự nhìn, nhận thấy biết của mình đều rõ ràng như thật. Không bị nó lừa dối, không bị nó lôi cuốn, không bị nó mê hoặc. Đó gọi là đại viên cảnh trí. Vậy ở đây nhất thiết trí thành tựu Như Lai, tức là ngài đã chuyển được bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở thành gì ạ? Thành bốn trí vô ngại. Đó chính là thành sở tác trí, đó chính là diệu quan sát trí, đó chính là bình đẳng tính trí, và đó chính là đại viên cảnh trí. Cho nên vị đó thành Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Đó, giới thiệu tên của Đức Phật đó, ý nghĩa và cái tên của Đức Phật đó để chúng ta biết được. Đó, công đức của ngài viên mãn đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Thế nào gọi là Như Lai? Như Lai có nghĩa là không có nơi đến, cũng không có, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, đó gọi là Như Lai. Tức là bản thể của ngài vốn nhất như như thế rồi. Đấy là chỉ cho gì? Chỉ cho chân Phật rồi, chỉ cho pháp thân của Phật rồi. Gọi là trong ngài Trung Phong Tam Thời Niệm, ngài Trung Phong nói là gì? Cái tự tính đó tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Đó chính là gì? Bản tính của Như Lai đấy. Ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là đáng được sự cúng dường của nhân thiên, của các chư Phật và các đức, chư vị Bồ Tát ở khắp mười phương. Đó gọi là ứng cúng. Chính biến chi. Chính tức là chỉ cho sự chân chính, sự hiểu biết, sự nhìn nhận các pháp một cách chân chính. Biến chi tức là biến khắp. Chi tức là sự hiểu biết đó. Sự hiểu biết chân chính là biến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nhấn đến khắp mười phương thế giới không có chỗ chướng ngại, nhấn đến cho tất cả các loài chúng sinh đều hiểu được lời Phật thuyết pháp. Đó gọi là chính biến chi, sự hiểu biết của Đức Phật thông tỏ đến với tất cả các loại chúng sinh, giống như côn trùng nhỏ bé cũng gì ngài cũng hiểu được, và chúng sinh cũng hiểu được lời ngài của nói. Chính biến chi. Minh hạnh túc. Minh tức là sáng rõ, hạnh tức là những công năng, những việc làm, túc là đầy đủ. Minh hạnh túc tức là làm đầy đủ viên mãn tất cả các hạnh nguyện của ngài. Khi hành Bồ Tát đạo, ngài phát ra các đại nguyện độ chúng sinh như thế nào, tới khi này bây giờ thành Phật thì các hạnh đã đầy đủ, gọi là minh hạnh túc. Thiền thệ. Thiền tức là đối lại với gì ạ? Đối lại với ác. Thệ tức là thề nguyện, tức là đem những cái bản thể nguyện lực của mình để hành trì, để tu tập hành Bồ Tát đạo viên mãn. Nay thành Phật rồi, không chỉ dừng lại ở cái sự viên mãn mà còn thệ độ tất cả chúng sinh, giống như Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật vậy, vân vân. Đó gọi là thiện thệ. Thế gian giải tức là đối với tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian, ngài đều hiểu biết rõ ràng hết như thật, không có bị khuyết thiếu, không bị nhầm lẫn một chút nào, gọi là thế gian giải. Chúng sinh thì chỉ giải được, người học toán thì chỉ giải, giỏi về toán thì giỏi về toán thôi, không giỏi văn thì không giảng được về văn, không giải được về văn. Người mà học lý thì chỉ chuyên về lý, người chuyên về ngoại ngữ chuyên về ngoại ngữ. Nhưng Đức Thế Tôn thì giải được tất cả các pháp của thế gian, thậm chí biết được tâm niệm của chúng sinh nghĩ gì ngài đã biết rồi, cho nên gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ, vô thượng, chứ vô là không, thượng là cao. Sĩ là chỉ cho gì? Những bậc tài đức vẹn toàn, những kẻ sĩ gọi là sĩ. Vô thượng sĩ tức là không còn ai cao hơn ngài nữa. Cho nên đấy chỉ cho là một đức hạnh, một danh hiệu của đầy đủ 10 hiệu, thì vô thượng sĩ là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Điều ngự trường phu, chứ điều ngự có nghĩa là điều phục, chế ngự được tất cả những tham sân si phiền não, làm chủ, tự do tự tại, làm vua trong tất cả các pháp đối với tất cả chúng sinh. Đối với tất cả chúng sinh thì ngài là gì ạ? Bậc trượng phu. Trượng phu là chỉ cho gì? Những người có tài đức, có trí tuệ vẹn toàn, gọi là bậc trượng phu. Chúng ta nghe từ Nam Nhi Đại Trượng Phu bao giờ chưa? Hả? Đó, điều người trượng phu là chỉ cho những người vượt trên tất cả mà điều phục được tất cả mọi người. Đó gọi điều người trượng phu. Thiên nhân sư, thiên tức là trời, nhân là người, sư là thầy. Thiên nhân sư tức là thầy của cả trời và người. Chữ Phật đó có nghĩa là gì? Là nguyên âm tiếng Phạm là Buddha. Dịch sang tiếng Hoa là gì? Là Phật Đà, là Bồ Đề, có nghĩa là giác. Giác có ba nghĩa là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, đó gọi là Phật. Thế Tôn thì cũng gì? Cũng như là tên Phật thôi. Thế Tôn này cũng gọi là Phật này, Như Lai cũng gọi là Phật này, Phật thì cũng gọi là Phật này, hoặc là Đại Y Vương cũng gọi là Phật này, Pháp Vương cũng gọi là Phật này. Đấy, đấy nó cũng chỉ là tên hiệu. Chứ Như Lai với tên Phật á, Như Lai thì nó cao hơn, nó chỉ cho pháp thân của Phật. Còn chữ Phật với Thế Tôn á thì nó cũng gì là một nghĩa, nhưng mà thường như khi Đức Thế Tôn tự xưng á thì Đức Thế Tôn tự xưng mình là gì? Là Thế Tôn. Hoặc là các đệ tử muốn trang trọng á thì bạch với ngài thì bạch là bạch Đức Thế Tôn. Đó. Thế tức là ở trong quái đời này. Thế tức là quái thế, tức là trong quái đời này. Tôn tức là tôn nghiêm, là sự thù thắng. Đó. Là sự gì không có ai siêu vượt hơn, gọi là tôn. Tôn kính, tôn đáng, tôn nghiêm. Ngài nhìn rất tôn nghiêm, đáng tôn kính và đáng tôn trọng. Không có một vị chư thiên nào, vị thần linh nào có thể hơn ngài. Không có một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng nào có thể hơn ngài, mới gọi là Thế Tôn. Tức là trong quái thế này, ngài là bậc gì? Tôn quý nhất, đáng được tôn quý nhất, cho nên gọi là Thế Tôn. Thế là hiểu gì? Thế là đầy đủ 10 hiệu rồi. Đầy đủ 10 hiệu rồi thì đồng nghĩa với là thời gian cũng hết rồi.